Hôm qua thì chúng ta học về, đang học về phần quan sát môn. Quan sát môn tức là xem về cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh của thế giới Tây Phương Cực Lạc, qua hai cái câu kệ cuối, đó là xét tướng thế giới kia vượt hơn hẳn ba cõi mà Ngài Thế Thân Ngài đã nói ra khi mà Ngài đọc được cái bộ kinh Vô Lượng Thọ và thấy được cái cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và xét về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc á, thì cái công đức về y báo và chính báo trang nghiêm vô lượng vô biên là chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể lấy lời nói mà có thể diễn tả hết được. Nhưng mà tuy nhiên ở đây á, thì ở trong y theo ở trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tuyên thuyết thì rút ra thì chúng ta thấy là ở đây thì ngài Thái Hư Đại Sư, ngài giảng giải cái bộ luận vãng sinh này, thì ngài đưa ra là có 17 thứ công đức về y báo, 17 thứ công đức về y báo trang nghiêm ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nên là ngài đưa ra, ngài giảng giải. Thì chúng ta thì sẽ học tuần tự qua các bài kệ, qua các câu kệ của Ngài Thế Thân Bồ Tát, thì chúng ta xem nó 17 phần công đức, 17 thứ công đức về y báo mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta giới thiệu tổng quát, tức là giới thiệu sơ lược về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì có 17 thứ công đức về y báo. Thì chúng ta thấy cái thứ nhất là thanh tịnh công đức thành tựu, cái y báo thứ nhất. Y báo thứ nhất là thanh tịnh công đức thành tựu. Y báo thứ nhất là thanh tịnh công đức thành tựu. Một trong 17 công đức thì thứ nhất, một là thanh tịnh công đức thành tựu. Cái phần thứ nhất tức là nói về thanh tịnh công đức thành tựu này thì trong cái phần kệ văn, cái phần kệ văn tức là cái bài kệ của Ngài Thiên Thân Bồ Tát, Ngài nói là cứu kính như hư không, rộng lớn không ngần mé. Đấy là cứu kính như hư không, rộng lớn không ngần mé. Câu kệ đó, cứu kính như hư không, rộng lớn không ngần mé. Đây là hai câu kệ, mỗi câu là có 5 chữ. Và như vậy có 10 chữ này, Bồ Tát Thiện Thân đã nói lên cái sự thành tựu thứ nhất, đó là thành tựu về thanh tịnh công đức. Vì sao lại nói về đây là thành tựu về thanh tịnh công đức? Ý là nói là thế giới Tây Phương Cực Lạc á, thì cái tướng của nó là thanh tịnh, là cứu kính như hư không, rộng lớn vô lượng vô biên. Cái sự thanh tịnh đó thì siêu vượt cả tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới của chúng ta, không thể nào mà lường tính được. Cho nên ở đây Ngài mới nói là cứu kính như hư không. Cứu kính ở đây là chỉ cho cái sự là tốt đẹp rồi, sự viên mãn rồi. Cứu kính ở đây là chỉ cho sự tốt đẹp và viên mãn, sự tốt đẹp và viên mãn. Như hư không, hư không thì chúng ta biết, hư không thì là có bờ bến không? Không, hư không không có bờ bến. Chúng ta thường hay nói là gì? Rộng lớn như hư không, rộng lớn như hư không. Hư không á, thì ở trong luận Đại Trí Độ á, Bồ Tát Long Thọ có giải thích rằng hư không nó bao trùm tất cả, nó bao trùm tất cả, nhỏ như là một hạt vi trần, nhỏ như hạt vi trần, nhỏ như hạt vi trần á, thì ở trong đó cũng có hư không. Đó, ngày xưa Đức Phật chúng ta, Ngài dùng bằng thiên nhãn thông, dùng bằng tuệ nhãn của Ngài, Ngài nói là gì? Trong một vi trần thì có cả thế giới ở trong đó. Chúng ta thấy trong vi trần thì có cả thế giới. Vi trần mà có một thế giới. Ngày xưa khi mà ngày xưa Đức Phật nói thì chúng ta vẫn chưa tin đâu. Nhiều người vẫn chưa tin. Làm gì mà vi trần? Vi trần ở đây tức là một hạt bụi, một hạt bụi rất nhỏ. Một hạt bụi rất nhỏ mà trong đó chứa đựng cả một thế giới ở trong đó. Ai tin được một hạt bụi lại có cả chứa đựng cả một thế giới? Không ai tin. Nhưng bây giờ thì chúng ta mới thấy là Ngày xưa khi Đức Phật nói về vi trần, tức là những cái hạt bụi, những cái nhỏ nhất rồi, nhưng mà Đức Phật nói trong hạt bụi đó có chứa đựng cả thế giới ở trong đó, và có cả cái bầu hư không rộng lớn ở trong cái vi trần đó. Và trong cái hạt vi trần đó, trong bầu hư không đó, trong hạt vi trần đó có đầy đủ cả bầu hư không và có cả thế giới ở trong đó. Nói như vậy thì nó rất là cao, rất là sâu. Chúng ta thì nghe thì như là việc nghe sấm thôi, nhưng mà tất nhiên thì cũng phải nói. Đấy, hư không ấy. Đây, ở đây tôi đang giải thích về cái từ hư không. Hư không ở đây thì chúng ta ấy, nhìn trên cái phương diện bằng phàm tục của chúng ta thì chúng ta thấy là gì? Ra chúng ta ngước tất cả cái khoảng không của chúng ta đang sống này là hư không này. Mà cả cái trái đất của chúng ta, cho dù có to đến mức độ nào đi chăng nữa, thì nó cũng chỉ ở so với ở trong cái hư không này, nó cũng chỉ như là một hạt bụi mà thôi. Chỉ một như là một hạt bụi ở trong cái không gian bao la rộng lớn này. Nhấn đến cả cái hệ thiên hà, nhấn đến cả tam thiên đại thiên thế giới, quốc độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta hóa độ này, cũng chỉ là những hạt bụi ở trong hư không này mà thôi. Nhấn đến là cho khắp cả mười phương thế giới chư Phật, kể cả cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng ở trong một khoảng cái hư không bao la rộng lớn đó. Trong cái khoảng hư không bao la rộng lớn đó, trong cái sách Nhị Khóa Hợp Giải á, thì các bậc pháp sư bên Trung Quốc người ta giải thích là ở cái thế giới hải, cái thế giới hải đó thì thế giới Sa Bà của chúng, trong cái thế giới hải đó thì thế giới Sa Bà của chúng ta đó ở cái tầng trời, ở cái tầng thế giới hải thứ 13, tương ứng với thế giới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta biết nó chia thành từng cái tầng hải luân, từng tuần hải luân, từng tầng hải luân như vậy. Đó. Thì cái tầng của thế giới Sa Bà chúng ta và tầng của thế giới Tây Phương Cực Lạc ở tầng thứ 13 của cái thế giới hải vi trần đó. Ở đây á, nói là cái thế giới Tây Phương Cực Lạc là cứu kính tức là chỉ cho sự thanh tịnh bậc nhất rồi. Thanh tịnh ở đây thì trong kinh chúng ta đọc chúng ta biết rồi, không có cảnh sinh già bệnh chết, khổ đau, cho nên gọi là Tây Phương Cực Lạc. Tuổi thọ vô lượng vô biên, cho nên gọi là Tây Phương Cực Lạc. Không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, cho nên gọi là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vân vân, tu hành cho đến thành Phật, không bị thoái chuyển, cho nên gọi là Tây Phương Cực Lạc. Vì vậy mà cái từ cứu kính ở đây là chỉ cho cái sự y báo, y báo trang nghiêm thanh tịnh của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Y báo đó rộng lớn đến nhường nào? Trái đất của chúng ta, chúng ta biết rằng á, nếu bây giờ đi bằng vũ trụ á, chúng ta mất có khoảng độ tầm chưa đến tiếng đồng hồ. Nếu mà đi bằng cái sức lực đẩy của vũ trụ chưa hết một tiếng đồng hồ, chúng ta đấy gì, cái vũ trụ chúng ta đi ra khỏi cái trái đất của chúng ta nhìn lại cả trái đất của chúng ta, nó các vị thấy cái bức ảnh chụp ở trên vũ trụ nhìn xuống chưa? Trái đất của chúng ta có hình gì ạ? Hình tròn. Ngày xưa Đức Phật còn tại thế, ngài nói là trái đất của chúng ta hình như trái gì? Trái am lê. Hình như trái am lê. Ở trong kinh kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói rõ là thế giới Sa Bà của chúng ta đang cư trú này có hình giống như là trái am lê. Mà trái am lê á thì đó là cái tiếng Phạm, dịch ra tiếng Việt Nam chúng ta là trái gì? Trái am lê, Việt Nam chúng ta dịch là trái táo. Và các quý vị thấy hình thù trái táo thế nào? Tròn hay vuông? Tròn, nhưng mà tất nhiên tròn không phải tròn xoe như quả bóng, như cái quả địa cầu mà chúng ta vẽ đâu nhá. Cái quả địa cầu chúng ta vẽ lên ngồi ở trên bàn học đó, đó là gì? Cái quả cầu bằng nhựa đó là mình vẽ ra là tượng trưng như vậy, nó có hình tròn thôi. Nhưng mà chúng biết cái quả địa cầu chúng ta vẽ có hình tròn như thế cũng chỉ có mới mấy trăm năm nay thôi, đúng không? Sau khi nhà bác học nào mà ở bên châu Âu phát hiện ra nhỉ? Mấy bạn sinh viên, nhà bác học nào phát hiện ra là trái đất chúng ta hình tròn, mà ông ấy tuyên bố là trái đất hình tròn, và những người theo đạo Công giáo, đạo Thiên Chúa đó, và bắt giam ông ấy và nhốt cho đến khi đem ra pháp trường trước khi mà xử tử ông ấy, và còn nói với ông ấy là gì? Chỉ cần là ông ấy đính chính lại là gì? Trái đất hình vuông theo như kinh của Chúa thôi thì gì? Sẽ được miễn tội chết. Và ông ấy nói một câu thế nào nhỉ? Cho dù ngay bây giờ tôi có nói là gì trái đất hình vuông, nhưng quả thực trái đất là hình gì? Hình tròn. Và cho nên sau khi khao câu nói nổi tiếng đó thì ông bị xử tử. Có đúng không? Nhà bác học gì? Hả? Einstein nhá? Cái gì? Galileo hả? Galileo. Cái tên Tây thì tôi không nhớ lắm vì tôi không biết tiếng Anh. Tôi học tiếng Anh thì tôi dốt nhất. Ngày xưa đi học cũng học tiếng Anh, nhưng mà mỗi khi đọc đến tiếng Anh là tôi chỉ có ôm bụng tôi cười thôi. Thế mà lúc thi cũng được 5 điểm, thế mới lạ chứ nè. Không biết đọc, không biết viết một chút tiếng Anh nào mà đến lúc thi cũng được 5 điểm, quả này thì phải xem xét lại. Đó. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói thế giới của chúng ta giống như trái gì? Trái am lê, tức là trái táo. Mà trái táo thì chúng ta thấy hình thù của nó là gì? Tròn hơn là vuông. Ngày xưa thì chúng ta thì theo, chúng ta thường nói là gì? Trời thì tròn, mà đất thì gì? Thì vuông. Cho nên chúng ta mới làm cái bánh chưng. Cái bánh chưng là tượng trưng cho gì ạ? Cho đất. Còn bánh dày làm hình tròn tròn, cái mặt trăng nó tượng trưng cho gì? Cho trời. Đó. Người xưa của Việt Nam chúng ta cũng theo cái thuyết là gì? Trời tròn đất vuông. Và Kinh Phật ngày xưa Đức Phật nói thì một số các tôn giáo trên thế giới họ không công nhận. Một số các tôn giáo không công nhận. Và cho đến bây giờ, khi mà cái nhà bác học mà tôi tin rằng chắc chắn nhà bác học mà phát hiện ra trái đất hình tròn đó có nghiên cứu Phật Pháp. Có nghiên cứu Phật Pháp. Sau khi nghiên cứu Phật Pháp, tôi tin tưởng rằng ông ấy kết hợp với cái khoa học biện chứng của phương Tây, và ông có phát hiện ra là, sau khi ông phát hiện, ông dùng bằng cái gì, định luật gì nhỉ? Định luật gì ông phát hiện ra là quả đất tròn nhỉ? Mà cái điều này thì chúng ta biết là thế giới phát triển mới có nhìn thấy là có mấy trăm năm nay thôi. Còn Đức Phật chúng ta nhìn thấy là cách đây trên 2.500 năm trước rồi. Đó, vì Kinh Hoa Nghiêm Ngài đã thuyết từ khi thành đạo một cái, 21 ngày đầu tiên Ngài ngồi nhập định dưới cội Bồ Đề và Ngài đã thuyết. Các quý vị về không tin cứ dở Kinh Hoa Nghiêm, đọc Kinh Hoa Nghiêm các quý vị sẽ thấy được. Đức Phật thuyết về chủng chủng các thế giới hạ, tức là chủng chủng thế giới hạ. Có rất nhiều các thế giới ở bên cạnh xung quanh trái đất của chúng ta. Và mỗi mỗi một thế giới hải đó, Đức Phật nói là gì? Có hình thù và màu sắc khác nhau. Có những thế giới có sự sống, có những thế giới không có sự sống. Có những thế giới có màu xanh, và có những thế giới màu vàng, có những thế giới màu trắng, có thế giới màu đỏ, vân vân. Hình thù thì có thế giới thì giống như hình quả chám, có thế giới thì hình như cái bánh xe, có thế giới thì hình như chiếc đũa. Rất nhiều thế giới. Nhưng riêng thế giới chúng ta, Đức Phật nói là giống như trái am lê, nơi chúng ta ở cư trú đó. Đó, cho nên đó, thì ở cái hư không bao la rộng lớn đó, bao la rộng lớn đó, thì không thể có ngàn mé, mà tất cả các thế giới đều nương vào gì? Trong Kinh nhà Phật đều nói là từ gì? Nhân duyên. Nhân duyên hòa hợp mà sinh ra thế giới đó. Ví dụ như Tây Phương Cực Lạc thế giới do đâu mà sinh ra? Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói là gì? Khi Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai còn tại thế, bấy giờ có một vị tỷ khiêu tên là Pháp Tạng. Ngài vì phát đại Bồ Đề Tâm thể độ nhất thiết chúng sinh, muốn thành tựu một cái thế giới trang nghiêm thanh tịnh, thọ lượng vô biên, và chúng sinh được vãng sinh về thế giới đó, không bị thoái chuyển tu hành cho đến thành Phật. Vì vậy mà Ngài bạch với Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai là xin Ngài hiện cho con thấy gì? Chủng chủng vô lượng các cõi Phật thanh tịnh khắp mười phương. Và sau khi được Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai hiện, dùng thần lực và hiện ra cho Bột, cho Tỷ Khiêu Pháp Tạng nhìn thấy. Và Tỷ Khiêu Pháp Tạng liền là gì? Dùng năm đại kiếp, tức là năm ba tăng kỳ kiếp đó, hay gọi mình gọi là năm kiếp thạch đó, để lựa chọn và hành Bồ Tát Đạo. Và Ngài lấy gì? Lấy 21 vô số. 21, nhưng mà 21 vô số chứ không phải 21 quái Phật, mà 21 vô số. Mà cái từ vô số đây có đếm được không các quý vị? Từ vô có nghĩa là không, số tức là chỉ cho số đếm, vô số tức là không thể đếm được. 21 vô số quái Phật. để kết lại thành một thế giới trang nghiêm thanh tịnh bao la rộng lớn, đó là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó. Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật Thích Ca chúng ta, Mâu Ni chúng ta giới thiệu sơ lược về như thế. Cho nên á, cái thanh tịnh công đức thành tựu thứ nhất đó là gì? Đó là sự cứu kính, nói về cái thế giới bao la rộng lớn. Nói ở đâu? Rộng lớn gì ạ? Không ngần mẽ. Hư không là vô biên. Nhưng mà thế giới Tây Phương Cực Lạc thế giới á, cũng không ai đếm được. Không ai đếm được cái sự rộng lớn của nó như thế nào. Còn thế giới Sa Bà chúng ta chỉ mất khoảng độ 1 giờ bay vũ trụ thôi, bằng cái sức lực đẩy của vũ trụ là nó bay qua một cái thì nhìn lại thế toàn bộ cái cảnh của thế giới chúng ta. À, thế toàn bộ cái cảnh thế giới chúng ta. Như vậy bay mới lực đẩy của vũ trụ đó, chỉ có hơn tiếng đồng hồ thôi bay ra khỏi một cái nhìn lại thế toàn bộ thế giới chúng ta hình tròn. Đó. Thế như vậy á, so với Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng là cái gì cả. Tây Phương Cực Lạc thế giới là 21 vô số quái Phật, mà mỗi một quái Phật trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói là gì? Đức Phật nào lấy quái Phật nhỏ nhất là một đại thiên thế giới. Một đại thiên thế giới. Nhấn đến là gì? Hai đại thiên thế giới, ba đại thiên thế giới, cho đến là gì? Hằng hà sa số đại thiên thế giới. Hằng hà sa số đại thiên thế giới. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta lấy gì ạ? Lấy ba, tức là tam thiên đại thiên thế giới. Nhỏ nhất là các đức Phật mà thành tựu lấy nhỏ nhất là cõi quốc độ giáo hóa của ngài là một đại thiên thế giới. Tức là 1000 hệ thiên hà đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta lấy tam thiên đại thiên thế giới, tức là lấy 3000 hệ thiên hà. Ngài phân thân hóa độ để đi giáo hóa trong đó. Trong Kinh Pháp Hoa chúng ta thấy là gì? Cái phẩm gì ạ? Phẩm hiện bảo tháp. Phẩm hiện bảo tháp của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Khi mà Đức Cổ Phật là gì? Đức Cổ Phật gì nhỉ? Đức Đa Bảo Như Lai. Đức Đa Bảo Như Lai ngài vì muốn nghe Kinh Pháp Hoa và chứng minh rằng á, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh quý nhất trong tất cả các bộ kinh của Đức Phật, thường gọi là vua của các kinh. Vì sao ạ? Vì Kinh Pháp Hoa, tư tưởng của Kinh Pháp Hoa đó là gì? Đó là khai tam, hội tam quy nhất, khai quyền hiển thực, hội tam quy nhất. Đó cho nên cái Kinh Pháp Hoa là cái giai đoạn mà Đức Phật thấy các đệ tử của mình là nói tóm lại là gì? Các đệ tử của mình trải qua đó, gần 49 năm thuyết pháp của Đức Phật. Các đệ tử của mình tu hành đã thành tựu rồi, chứng đắc thánh quả La Hán rồi, phát Bồ Đề tâm rồi, tâm lượng đã hướng lên để tu hành thành Phật để phổ độ chúng sinh rồi. Cho nên Đức Phật mới thụ ký cho các đệ tử của mình là gì? Các đệ tử tỷ khiêu là thành Phật. Các vị tỷ khiêu, các vị A-la-hán thành Phật. Các Đức Phật đó, khắp mười phương thì chỉ thụ ký cho các vị Bồ-Tát thành Phật thôi. Nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta là thụ ký cho A-la-hán thành Phật. Cho nên đó, cái bộ kinh đó là đặc sắc ở cái chỗ gọi là khai quyền hiển thực, hội tam quy nhất là ở chỗ đó. Và điều quan trọng trong bộ kinh đó nữa, Đức Phật nói là thủ ký cho tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Ngài nói là gì? Ta là Đức Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Như vậy chính là thủ ký cho tất cả chúng sinh, nếu biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện và tu tập thì đều có thể xa rời ác thú nơi đọa xứ và có thể tiến tới thành Phật. Đó. Cho nên ấy, cái tinh thần và tư tưởng của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó thâm sâu và huyền diệu ở chỗ đó. Nhưng ở trong phẩm hiện bảo tháp chúng ta thấy Đức Phật Đa Bảo là một vị cổ Phật hiện lên để mà chứng minh và khen ngợi bất cứ Đức Phật nào thuyết Kinh Pháp Hoa, Đức Đa Bảo Như Lai đều hiện lên và khen ngợi tán thán. Nhưng trước khi mà nhập Niết Bàn, ngài có một cái điều nguyện, đó là gì? Sau khi mà ngài thị tịch đi thì cái kim thân của ngài sẽ tồn tại là mãi mãi, có nghĩa là không bị hủy diệt, hoại diệt. Các đệ tử của Đức Phật Đa Bảo xây một cái tháp thất bảo rất là đẹp, trang nghiêm, rộng lớn để an trí nhục thân, kim thân của Đức Phật Đa Bảo vào trong đó. Và kim thân của Đức Phật Đa Bảo không hoại diệt. Và bất cứ Đức Phật nào ở khắp mười phương khi mà thuyết về Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật Đa Bảo liền đến để chứng minh, đồng thời cũng là thính pháp và tán dương khen ngợi Đức Phật đó, để làm cho là gì, giáo pháp của Đức Phật đó được tăng thêm cái phần long trọng, và khiến cho chúng đệ tử của Đức Phật đó tin tưởng vào Kinh Pháp Hoa tuyệt đối hơn, nhiều hơn, tuyệt đối hơn, vân vân đó. Nhưng ngài có nguyện là gì, nếu mà các Đức Phật nào muốn cho các đệ tử của ngài thấy kim thân của tôi ở trong bảo tháp, thì Đức Phật đó phải dùng thần lực và mời tất cả các hóa thân của các Đức Phật đó về ở trước đạo tràng, chung quanh đạo tràng đó, thì khi đó cửa tháp mới mở ra và kim thân của ngài mọi người mới nhìn thấy được, bằng không chỉ nhìn thấy cái tháp ở bên ngoài thôi. Chúng ta thấy ngài cũng có một cái điều nguyện rất là gì, có sự ràng buộc với nhau. Đức Phật nào mà muốn mở cửa bảo tháp của tôi, muốn cho các đệ tử của ngài thấy kim thân của tôi còn nguyên vẹn trong bảo tháp, thì phải gì, mời tất cả phân thân hóa Phật của các vị đó về thế giới này, thì tôi mới cho mở được cửa bảo tháp và mới cho đại chúng nhìn thấy kim thân của tôi. Và bây giờ các đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Xá Lợi Phất, vân vân đó, chúng đệ tử đều bạch với Đức Thế Tôn là gì, hy hữu thay, tốt đẹp thay, chúng con đều muốn được thấy là gì, kim thân của Đức Phật Đa Bảo nhập diệt đã từ lâu, cho nên xin Đức Thế Tôn là dùng thần lực để mở cửa tháp cho chúng con được thấy. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là liền là dùng thần lực và rời tất cả sáu cõi, từ cõi trời phi tưởng xứ, cõi trời cao nhất của cõi trời vô sắc giới, cho đến địa ngục A Tỳ, rời đi các thế giới khác và biến cái thế giới Sa Bà này thành một thế giới trang nghiêm, thanh tịnh, bao la, rộng lớn. Rồi Đức Phật phóng luồng quang minh về phía phương đông, các đức hóa Phật của Đức Phật ở khắp trong tam thiên đại thiên thế giới ở phía phương đông liền đi về thế giới Sa Bà chúng ta này, ngồi dưới gốc cây Bồ Đề và trên tòa báu sư tử, do thần lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta mà hóa hiện ra những tòa ngồi đó và gốc cây Bồ Đề đó. Rồi ngài phóng quang minh về phương Nam, phương Tây và phương Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Thượng Phương và Hạ Phương, tức là ngài phóng quang minh đến khắp mười phương. Và hằng hà sa số các Đức Phật mà Đức Phật Thích Ca chúng ta mâu, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta hóa thân ra ở khắp tam thiên đại thiên thế giới đều vân tập về thế giới Sa Bà chúng ta này. Và ngài phải di rời tất cả chúng sinh khổ đau ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atula, cõi người, cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đi các phương khác mà chúng sinh không biết, cứ nghĩ rằng mình vẫn đang sống ở nhà mình. Trong Kinh Pháp Hoa nói như vậy. Chúng ta học thì sau này chúng ta học cao lên chúng ta mới thấy Đức Phật vì sao ngài lại dạy như thế. Bây giờ chúng ta học, tôi vẫn cứ nói thôi, có thể chúng ta sẽ nghĩ đây là chuyện thần thoại, làm gì có cái chuyện mà rời đi mà không biết. Ở đây chúng ta biết đấy, cái tâm của chúng sinh và cái năng lực của Đức Phật. Bình thường đây tôi lấy một cái ví dụ cụ thể thôi, đúng không? Hôm qua là giảng từ mấy giờ nhỉ? 8:30. Đến bao nhiêu? Đến 11:00. 15 mới nghỉ. Như vậy là mấy tiếng đồng hồ? Các quý vị, 8, 9, 10, 11, gần 3 tiếng đúng không? Chỉ 15 phút nữa, 8 9, 10, 11. Hơn 2 tiếng, đúng không? Gần 3 tiếng. 15 phút nữa là đầy 3 tiếng rồi. Mà chúng ta ngồi có thấy mỏi không? Có mỏi không? Cũng mỏi. Mỏi nhưng mà chúng ta có chịu được không? Chịu được đúng không? Cũng có cửa nhưng mà cửa qua cửa lại một chút thôi. Nhưng mà bình thường chúng ta ngồi với nhau mà không làm cái gì, không nghe giảng. Có ngồi được như thế không? Không. Ngồi không nghe giảng, chúng ta ngồi một tiếng đồng hồ là chúng ta thấy là hoặc là buồn ngủ này, hoặc là mỏi mệt này, hoặc là đứng lên ngồi xuống đi ra đi vào nhấp nhổm với nhau hết. Nhưng mà kể cả các bạn sinh viên ít, chưa gần như chưa bao giờ ngồi đến tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ. Nhưng hôm qua làm gần 3 tiếng đồng hồ với các cụ cũng gì, cũng ngồi ngoan lành luôn. Đó là vì sao? Vì chúng ta thấy thì quên đi thì thời gian. Khi mà thầy ở trên thầy giảng mà chúng ta thấy là cũng vào tai một chút, chúng ta thấy gì? Thời gian sẽ gì? Quên đi. Thời gian quên đi. Và chúng ta quên đi là chúng ta đang ngồi, thân thể của chúng ta rất là mỏi. Nhưng vì tai chúng ta nghe thầy giảng, tâm chúng ta để ý vào lời giảng của thầy, chúng ta chú trọng vào đó. Cái tâm của chúng ta chú trọng vào một điểm. Một điểm đó là gì? Đó là ở trên bục giảng thầy nhà mình đang giảng. Và mình chú trọng mình nghe. Cho nên không gian và thời gian chung quanh chúng ta quên hết. Chỉ duy nhất là chúng ta đang ngồi trong hội trường và quên hết không gian, thời gian. Nhưng tất nhiên, cái năng lực của chúng tôi có hạn. Và cái công đức của các quý vị cũng có hạn. Cho nên chúng ta mới chỉ được gần 3 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà trong đó thì có người thì thấy là an vui và hạnh phúc. Có người thì thấy là vừa an vui vừa hạnh phúc nhưng vừa mỏi. Có người thì lại nhấp nhổm. Vân vân đó. Thì ở đây tôi nói lấy một cái ví dụ như vậy để chúng ta thấy được rằng á, khi mà Đức Thế Tôn có đại thần thông, có đại công đức, Ngài dùng bằng cái thần lực của Ngài, Ngài di rời các quái trời quái người đi ở thế giới khác để cái hội Pháp Hoa của Ngài ở thế giới Sa Bà này thành một thế giới trang nghiêm thanh tịnh giống như Tây Phương Cực Lạc, thế giới không có khác. Và công đức của các Đức Phật mà phân thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở khắp Tam Thiên Đại Thiên thế giới biến hóa đều vân tập về nữa, thì như vậy công đức là vô lượng vô biên. Ngày xưa khi mới đọc kinh ấy thì chúng tôi thấy cái đoạn đó, tôi nói là cái đoạn này Đức Phật nói quá lên chứ làm gì có chuyện đấy. Nhưng sau này khi mà nhập thất á, khi mà nhập thất ngồi thiền á, hoặc là niệm Phật á, mà cái tâm mình an trụ vào cái câu niệm Phật đó, thì khi đó mình mới hiểu hết được cái lời dạy của Đức Phật. Cứ từ từ mình hiểu ra. Lời dạy sâu kín đến đâu cứ từ từ nó khám phá ra, nó vỡ ra. Và mình không còn nghi ngờ nữa. Khi đó mình mới biết được lời dạy của Đức Phật là chân thực ngữ. Nhưng bình thường thì mình nghĩ đấy có thể là gì, Đức Phật nói là phương tiện nói ra để cho chúng ta hoan hỉ thôi, cho chúng ta vui vẻ, chúng ta tu theo Ngài thôi. Nhưng khi nhập thất tu hành một mình, tâm chúng ta an tịnh, tịch tịnh đó, thì chúng ta mới thấy được cái lời nói đó hoàn toàn có lý. Hoàn toàn có lý. Đấy thì cho nên chúng tôi nói là quái nước. Quái nước á. Quái nước, ở đây trở về nói quái nước, về quái nước Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật Thích A Di Đà Tây Phương Cực Lạc á, Ngài lấy 21 vô số quái Phật này để trang nghiêm thành tựu. Mà thanh tịnh như thế cho nên ở đây mới nói là gì? Cái công đức thứ nhất là về công đức, nói về sự thanh tịnh, về công đức thành tựu của thế giới hải của Đức Phật A Di Đà Ngài tạo thành. Thứ hai, chúng ta học về công đức thứ hai, đó là lượng công đức thành tựu. Lúc nãy một, thứ nhất một trong 17 á là thanh tịnh công đức thành tựu. Thứ hai trong 17 cái công đức về y báo trang nghiêm đó là lượng công đức thành tựu. Thì được Bồ Tát Thế Thân nói qua hai câu kệ. Hai câu kệ đó là chính đạo là từ bi, sinh thiện căn xuất thế. Nói về lượng công đức thành tựu. Chính đạo là từ bi, sinh thiện căn xuất thế. Chính đạo là từ bi, sinh thiện căn xuất thế. Hai câu này Bồ Tát Thiên Thân Ngài nói lên về cái sự lượng công đức thành tựu về y báo của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế nào là loại là lượng công đức thành tựu? Nghĩa là nói về vô lượng thành tựu, vô lượng sự thành tựu của thế giới Tây Phương Cực Lạc, như là hư không rộng lớn này, không có ngăn mé ở trên. Rồi ở đây nói là lượng công đức thành tựu, nói về lượng công đức thành tựu ở đây chính là nói về gì? Nói về cái sự nói về cái nhân tính của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhân tính thế của thế giới Tây Phương Cực Lạc là do công đức vô lậu thanh tịnh xuất thế gian mà thành tựu, chứ không phải là năng lực hữu lậu bất thiện nhiễm ô mà thành. Ở đây ngài Thái Hư đại sư ngài giảng như vậy, ngài giải thích là lượng công đức thành tựu. Vì sao lại nói là do nhân tính của thế giới Tây Phương Cực Lạc là do công đức vô lậu xuất thế gian mà thành, không phải là do năng lực hữu lậu bất thiện nhiễm ô mà thành? Thì ở đây chúng ta thấy ngay cái câu đầu tiên, chúng ta thấy là gì? Chính đạo là từ bi, từ chính đạo. Ngài Thiên Thân Bồ Tát, ngài nói là gì? Chính đạo. Chính đạo ở đây, chính đạo ở đây thì chúng ta phải biết là chính đạo ở đây thì chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ thì chúng ta mới thấy là về y báo thì Đức Phật A Di Đà chúng ta phải trải qua gì? Hơn 5 đại kiếp hành Bồ Tát đạo để thành tựu cái thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đó, thành tựu thế giới Tây Phương Cực Lạc. Để xây dựng lên một cái thế giới Tây Phương Cực Lạc bằng gì ạ? Bằng cái lòng từ bi của mình. Lòng từ bi đó được thông qua cái gì nhỉ? Thông qua cái gì? Thông qua 48 đại nguyện. 48 đại nguyện khi còn là gì ạ? Còn hành gì? Hành Bồ Tát đạo. Đó. Thông qua 48 đại nguyện của ngài. Và ngài lập ra 48 đại nguyện phải trải qua gì? 5 đại kiếp, hơn 5 đại kiếp tu hành. Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca chúng ta chỉ hành đạo mất có 3 đại kiếp thôi, tức là 3 tăng kỳ kiếp đó. Còn Đức Phật A Di Đà trải qua gì? 5 đại kiếp để thành tựu cái thế giới đó. Thành tựu thế giới đó. Rồi câu tiếp theo. Sinh thiện căn xuất thế. Chính đạo là từ bi, sinh thiện căn xuất thế. Ở đây ấy, ý muốn nói là gì? Cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới, y báo là trang nghiêm, là thanh tịnh. Công đức là do Đức Phật A Di Đà và do gì? Do cả chúng thượng thiện nhân ở thế giới đó mà thành tựu. Mà thành tựu. Con người ở thế giới đó là gì ạ? Thuần tịnh, thuần thiện. Thuần tịnh. Thuần thiện. Đó, thế giới đó, con người ở thế giới đó là thuần tịnh, thuần thiện. Còn thế giới Sa Bà chúng ta có thuần tịnh, thuần thiện không? Thế giới Sa Bà chúng ta không thuần tịnh, thuần thiện. Mà thế giới Sa Bà của chúng ta gọi là gì ạ? Thánh phàm đồng cư. Thế giới Sa Bà chúng ta gọi là cõi thánh phàm đồng cư. Thánh phàm đồng cư. Đó, thế giới Sa Bà của chúng ta là thánh phàm đồng cư. Thánh ở đây là chỉ cho những bậc gì ạ? Những bậc thánh như hôm qua chúng tôi nói là gì? Hôm kia chúng tôi nói về 10 pháp giới đúng không? 10 pháp giới. 10 pháp giới ở trên thì có gì? Có Phật. Dưới Phật thì có gì? Bồ Tát. Dưới Bồ Tát thì có gì? Bích Chi Phật. Hay còn gọi là duyên giác, độc giác đó. Dưới Bích Chi Phật thì có gì ạ? Thanh văn A-la-hán. Đó là 4 quái thánh, gọi là tứ thánh. Còn lục phàm, phàm ở đây là chỉ cho gì? Trên thì từ chư thiên cõi vô sắc giới trở xuống. Sắc giới, vô sắc giới, sắc giới và dục giới. Nhấn đến xuống sâu hơn nữa, đó là 4 châu: Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiềm Bổ Châu, Tây Nghi Hóa Châu và Bắc Cô Lô Châu. Ở 4 bên dưới chân núi Tu Di, Và ở song song với bốn châu đó thì còn có gì? Cõi Atula. Cõi Atula. Atula thì trong kinh nói là Atula, trên trời có Atula ở trên cõi trời. Atula ở cõi trời thì nó ở giáp với cõi Tứ Thiên Vương. Cõi Atula ở trên trời, cái phúc báo của nó, trong kinh Đức Phật nói là gì? Phúc báo của Atula ở giáp cõi trời Tứ Thiên Vương á, thì đặc biệt con gái rất đẹp. Con gái đẹp hơn cả con gái trên các cõi trời. Cõi trời đau lời, con gái vẫn không đẹp bằng con gái của Atula. Vì vậy á, mà con trai ở cõi trời đau lợi, tức cõi trời và cõi trời Tứ Thiên Vương, thường là đi xuống là tán tỉnh và bắt cóc con gái của cõi Atula. Còn cõi Atula á, thì con trai rất khỏe mạnh và hung dữ. Trong phim Tây Du Ký chúng ta thấy Ngưu Ma Vương đó chính là biểu hiện của, biểu tướng của gì? Của Atula. Ngưu Ma Vương và các loài quỷ thần mà đầu trâu mắt ngựa các thứ đó, đó đều là cõi Atula. Atula, nhưng mà Atula này ở với giáp cõi trời Tứ Thiên Vương. Trong kinh A Hàm ngày xưa chúng tôi học, có học thì có thấy là Đức Phật nói về một cái đoạn là gì? Một cái đoạn mà một hôm á, tự nhiên Tôn giả A Nan nhìn thấy là trên hư không đầu rơi máu chảy, thân thể người từ trên hư không cứ rơi xuống lả tả từ hư không. A Nan thấy lạ quá, bạch với Đức Phật. Tất nhiên nhìn thấy cái con người có con mắt tuệ mới nhìn thấy, còn mắt thường chúng ta không nhìn thấy. Những người dùng bằng con mắt thiên nhãn thông thì con mắt tuệ mới nhìn thấy được. A Nan nhìn thấy cái điều đó vì A Nan đã chứng được sơ quả mà. Thiên nhãn của ngài cũng có lúc tỏ lúc mờ. Cho nên ngài nhìn thấy điều đó với ngài bạch với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay tự nhiên là buổi sáng sớm con nghe thấy cái tiếng gươm đao giáo mác đánh nhau ở trên hư không và con nhìn lên thấy là đầu rơi máu chảy tay chân rồi các thứ, tại sao rơi từ trên trời xuống, con không hiểu lý do làm sao. Thế Đức Phật mới nhân đó, Đức Phật mới thuyết cái trong cái buộc cái kinh ngày xưa tôi học cái nhà hàm đó, Đức Phật mới thuyết về cái trận chiến và vì sao xảy ra trận chiến đó. Thế Đức Phật nói rằng á, là do cả hai bên giữa Atula và cõi trời. Atula thì con trai rất khỏe mạnh, rất hiếu chiến, mà nó rất thích uống rượu của cõi trời đau lợi. Cõi Atula thì thường là gì, tổ chức như gọi là gì, thành những cái đám gọi là đi ăn cướp đó, ăn cướp đi lên đó để gì, để ăn trộm rượu và thức ăn của cõi trời Tứ Thiên Vương và cõi trời đau lợi. Còn con trai của cõi trời Tứ Thiên Vương và đau lợi á, các vị thái tử thiên tử trên đó thường là đi xuống để dụ dỗ và để tán, cũng như là bắt cóc con gái của cõi Atula. Cho nên vì cái đó nó mới xảy ra cái cuộc chiến. Khi xảy ra cuộc chiến đó thì Atula thì có mấy vị Atula Vương, như là Tỳ Ma Chất Đa Atula Vương, Khư Đà Khiên La Atula Vương và La Hầu Atula Vương. Có bốn vị Atula Vương thì La Hầu Atula Vương là cái người có thần lực giỏi nhất. Thì mới đùng đùng nổi giận, bắt đầu đem quân và đánh quái trời. Và các vị biết là trong cái trận chiến đó là đánh là chư thiên quái trời Tứ Thiên Vương chạy tan tác hết. Bốn vị thiên vương ở bốn cái cửa đông tây nam bắc của quái trời Tứ Thiên Vương là thua chạy tan tác, chạy lên cung trời đau lợi. Chạy lên đỉnh của núi Tu Di và lên tới cung trời đau lợi. Atula thừa thắng đuổi theo và đánh vào gần tận nơi thiện kiến đường, tức là đánh gần vào tới thủ phủ của Thiên Đế Thích Kiều Tuy Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Khi mà đánh gần vào tới nơi thì mọi người mới, chư thiên thiên tướng ở trên đó, quái trời đau lợi đó, mới hốt hoảng mới đi tìm Thiên Đế Thích Kiều Tuy Ca. Bây giờ Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, ngài liền là vội vàng tắm rửa sạch sẽ và pháp phục chỉnh tề. Chúng ta biết là ngài làm gì không? Ngài không ra chiến trường, mà ngài vào giữa chỗ Diệu Pháp Đường, nơi mà ngài thường dùng để giảng đạo cho chư thiên và mời chư Phật Bồ Tát, A-la-hán ở khắp mười phương đến để giảng đạo cho chư thiên để quái ngài đó, quái trời Tam Thập Tam Thiên đó, quái trời đau lợi đó. Tắm rửa sạch sẽ, đốt hương lễ Phật và ngài lấy kinh ra gì ra ngài tụng, ngài lấy kinh Bát Nhã ra ngài tụng. Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca tụng bộ kinh Bát Nhã. Khi ngài vừa khởi lên là cái đề kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì từ trên hư không, trên hư không cái tầng ca trời cao hơn hư không, tự nhiên là gươm đao giáo mác rơi xuống, và Atula, quân lính của Atula là bị giết vô số. Và cái chân tay rồi gươm đao giáo mác mà rơi xuống đó chính là do cái năng lực tụng kinh Đại Bát Nhã của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Và trong cái trận chiến đó, cả bốn vị Atula Vương và binh lính thì chết vô số. Còn lại thì bốn vị dùng thần thông chui vào núi Tu Di, thì cái gươm đao giáo mác cũng lọt cả vào ở trong đó, và nó truy đuổi, gọi là truy đuổi bốn vị Atula Vương đó. Và bốn vị Atula Vương đó cuối cùng các vị biết chạy vào đâu? Chạy xuống nhân gian chúng ta, và thấy một cái hồ sen và chui vào cái hồ sen, chui xuống, dùng thần lực của mình để gì, biến nhỏ lại, chui vào hồ sen và chui vào trong cái cọng của cái cây sen, chui vào trong cái cọng của cái cây sen đó và thoát chết nhờ cái trận chiến đó, thoát chết rồi như vậy. Cho nên á, ở đây chúng ta nói thêm, nói rộng ra như vậy để chúng ta thấy vì sao quái mình gọi là quái thánh phàm đồng cư. Thì đấy, quái phàm là chỉ cho trên từ các quái trời, và các quái Atula thì nó thuộc về, sở dĩ về thuộc về, nói về ác thú. Atula sở dĩ một số các kinh điển xếp Atula thuộc về ác thú là vì ở quái này là hay đánh nhau, chiến tranh liên miên. Quái người chúng ta chiến tranh rồi nhưng mà chưa ăn thua bằng quái Atula các quý vị ạ. Quái người chúng ta thì chiến tranh giữa gì, nước này nước nọ, hay là nội bộ chiến tranh với nhau, nhưng mà quái Atula Đức Phật nói còn chiến tranh nhiều hơn. Vì sao? Vì con trai ở đó, quái đó rất khỏe mạnh và rất hung dữ, có thần thông nữa, cho nên là hơi một chút là gây gổ là oánh nhau luôn đó. Hòa thượng Tuyên Hóa nói là gì, những cái vị tướng lĩnh ở thế gian này á, mà có phúc báo á, nhưng mà thích đánh nhau á, mà có phúc báo á, thì sau khi chết đi sẽ sinh lên quái làm Atula, sinh lên quái Atula. Tôi nghe một băng giảng Hòa thượng Tuyên Hóa nói đó, Atula là do những cái vị tướng lĩnh ở thế gian quyền uy cũng có phúc báo. Nếu mà không có phúc báo thì họ đọa vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh rồi. Có phúc báo, họ tạo rất nhiều phúc báo, nhưng mà với cái tâm là sân hận và thích đánh nhau, cho nên sau khi chết đi họ đầu thai lên, thoát hóa lên quái Atula Vương. Đấy thì ở trên quái trời thì Atula đó thuộc về gì? Thuộc về thần. Thuộc về thần. Nhưng chúng ta biết là may, rất may cho các vị Atula này, trong cái thời kinh Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa thì bốn vị Atula Vương, Tỳ Ma Chất Đa Atula Vương, Khư Đà Khiên Atula Vương và La Hầu La Atula Vương, còn một vị tên là gì này tôi không nhớ được. Bốn vị Atula Vương này đều đến dự hội Pháp Hoa và hội trì phát nguyện, hội trì kinh Pháp Hoa, và bạch với Đức Thế Tôn rằng á, sau này bất cứ ở nơi đâu có người đọc tụng kinh Pháp Hoa, chúng con liền đến để hộ trì người đó. Cho nên vì vậy mà trong cái cuộc chiến với Thiên Đế Thích thì phát nguyện là hộ trì kinh Đại Bát Nhã. Trong kinh Đại Bát Nhã thì Thiên Đế Thích là người, thậm chí là người còn bạch thưa hỏi Đức Thế Tôn rất nhiều về những điều mà ông thắc mắc ở trong kinh Đại Bát Nhã. Ngày xưa chúng tôi tụng kinh Đại Bát Nhã nhiều lần rồi, cho nên chúng tôi thấy có cái câu chuyện mà Thiên Đế Thích đứng lên để hỏi, đứng ra để thưa hỏi Đức Thế Tôn rất nhiều về trong kinh Bát Nhã, và ngài phát nguyện là sẽ hộ trì kinh Bát Nhã. Cho nên vì vậy mà khi mà gặp nạn, quốc gia gặp nạn, ngài lấy kinh Bát Nhã ra ngài tụng. Còn thì bốn vị Atula Vương đã sau khi thua trận đó, thì không có chạy vào, dùng thần thông biến vào núi Tu Di, lẩn vào trong núi Tu Di đó, thì gươm đao xuyên thủng cả núi Tu Di. Xuyên thủng cả vào trong đó, chạy đi đâu không thoát. Cho nên bằng cái cách duy nhất là chạy xuống nhân gian, chúng ta chui vào trong hồ sen, chui vào trong ngõ sen. Vì sao mà chui vào ngõ sen mà thoát được nạn? Nó liên quan đến gì? Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Chui vào trong ngõ sen rồi thì gươm đao, chúng ta biết là sen là biểu tượng của gì ạ? Biểu tượng cho sự thanh tịnh, thanh khiết, giải thoát của Phật. Mà khi mà Atula Vương đã thua trận chui vào đấy rồi thì đương nhiên là mà gươm đao của Thiên Đế Thích vẫn còn truy sát vào đó nữa thì còn gì là cái biểu tượng thanh tịnh và thanh khiết của Phật nữa. Giết chết Atula Vương ngay ở trong đó thì chắc chắn là không rồi. Cho nên Atula Vương sau khi thoát cái kiếp nạn đó, vì vậy mà sau này hội trì Phật Pháp. Và chúng ta biết đó, các vị Atula Vương tuy là hung tợn dữ tợn như vậy, nhưng mà mỗi khi ở đâu có người đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Atula Vương liền phải đến hội trì. Vì sao? Vì đã phát nguyện. Đã phát nguyện thì ở đâu có người đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì ở đó các vị Atula Vương phải đến, thân chinh đến, hoặc cử các vị thiên tử, các vị con cái của mình đến, hoặc các vị tướng quân của mình đến để hộ trì cho những người nhất tâm thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó. Đó. Còn Atula Vương nếu mà ở quái người chúng ta, Hòa Thượng Tuyên Hóa nói Atula Vương ở quái người chúng ta chính là những vị gì ạ? Những vị tướng quân có máu gì? Có máu lạnh vậy. Những vị tướng lĩnh ở quân đội mà có máu lạnh. Có máu lạnh có nghĩa là sao? Máu lạnh nghĩa là thế nào nhỉ? Chỉ thích gì? Chỉ thích chiến tranh. Những cái lời phát biểu phát ngôn sặc cái mùi gì ạ? Cái mùi chiến tranh. Cứ nói mở mồm nói ra là gì? Muốn đánh nhau rồi. À, muốn đánh nhau và kích động để làm cho gì? Cho đánh nhau. Đó. Làm cho đánh nhau. Thì đấy là gì? Atula Vương hiện ra thân hình của con người ở trong thế giới, trong cái cảnh giới của nhân gian chúng ta vậy. Còn ở trong đường quỷ thì các vị Atula Vương đó, Ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa nói là chính những vị gì ạ? Thần cây, thần đá, thần núi, thần đất, vân vân đó. Canh chừng ở đền đình đền miếu mạo đó, đó chính là những vị Atula đấy. Atula ở đường quỷ thần. Atula ở đường quỷ thần. Và ở đường súc sinh có Atula không? Có. Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng nói là Atula có cả đường súc sinh. Và Ngài nói là nhìn Atula ở đường súc sinh hình thù ghê gớm vô cùng. Chúng ta nhìn thấy Ngưu Đầu Ngục Tốt ở trong phim Tây Du Ký chưa làm cái gì đâu. Đấy, đấy là con đường Atula ở con đường quỷ thần, ở con đường ngạ quỷ. Ở đường súc sinh có Atula không? Hòa Thượng nói có. Atula đường súc sinh đó chính là con, những cái con vật là gì? Như là con hổ, con sư tử, con báo. Và những cái con vật mà gì? Chuyên ăn thịt các con vật nhỏ hơn. Đó là Atula ở con đường súc sinh. Đấy, Atula đấy. Hiện tướng Atula là gì? Là ăn thịt súc sinh, gọi là Atula. Hiện tướng ở con người chúng ta là những kẻ hiếu chiến, những kẻ giết người không gớm tay. Có thể là chỉ một vài đồng bạc thôi, một vài. Năm ngoái tôi đọc thấy một câu chuyện là có một đứa cháu giết chết bà ngoại của mình. Bà ngoại nuôi mình 28 năm trời. Nhưng giết bà ngoại chỉ có hơn 100.000 đồng thôi. Bà ngoại có hơn 100.000 đồng mà đêm về nó cầm dao nó giết chết bà ngoại để lấy hơn 100.000 đó để đi đánh. Đi đánh điện tử. Đó. Nuôi 28 năm trời giết bà ngoại có hơn 100.000 đồng. Bà ngoại nuôi đứa cháu như vậy. Đó, cho nên đấy là gì? Hiện tướng của Atula trong quái người chính là những cái kẻ máu lạnh đó đấy các quý vị ạ. Đó. Chứ không phải nó ở nơi nào khác. Thế bây giờ chúng ta nói là súc sinh thì chúng ta nhìn thấy rồi đúng không? Rõ rồi. Những cái con vật rồi, trâu bò chó lợn, đơn giản chúng ta nhìn thấy, đó là những quái gì? Quái phàm. Quái phàm. Còn ngạ quỷ, chúng ta thấy không? Có ai thấy ngạ quỷ chưa? Con mắt tuệ chúng ta không khai mở cho nên chúng ta chưa nhìn thấy. Ở trong chùa cũng có mấy cô mấy chú nhìn thấy đó. Mấy cô mấy chú là có tâm linh, các vị ngày xưa mới đến tu với thầy á, thường là nhìn thấy. Ví dụ pháp hội á, xong pháp hội, trong ngày pháp hội á, thầy không nói là tên cô nào ở đây, nhưng mà có cô ấy lên, cô ấy khóc, cô nói với thầy à, thầy phải bảo các Phật tử á, đừng có đi vào cái lối giữa. Vì cái lối giữa có rất nhiều các vong linh, nhất là cái pháp hội mà dành cho vong linh thai nhi. À, cô ấy bảo là thầy nó bò, các cháu nó bò cứ đầy dưới đất. Có những cháu thì rốn nó dài lên trời hàng mét này. Có những cháu thì cái ruột nó bò đến đâu, cái ruột nó còn lôi lèo phèo ra đến đó. À, mà nhìn thấy thì các Phật tử cứ nhìn thấy, vì nó nhìn thấy. Nó nhìn thấy như vậy cho nên nó cứ bò dưới đất và cứ sợ các Phật tử đi qua, cho nên là các Phật tử đi qua lại dẫm đạp lên. Thực tế là hai bên âm dương thì đi qua nó không sao đâu. dẫm đạp lên thì nó không ảnh hưởng gì, không sao, bởi vì âm dương nó có sự cách biệt với nhau, họ đi qua mình và mình đi qua họ không có ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà vì là cái sự nhìn thấy của các vị đó chưa phải là thiên nhãn thông, cho nên nó chỉ mới nhìn thấy một phần nào đó lờ mờ thôi, cho nên nó mới nhìn thấy cái cảnh đó, cho nên sinh ra để phiền não, sinh ra phiền não và lên cứ khóc tu tu và nói với thầy là đấy, thầy phải ngăn cản, không có mọi người dẫm đạp lên các cháu, vong linh của các cháu tội quá. Rồi vong linh của các gia tiên của chúng ta về cũng vậy, chặt kín vân vân. Các vị nhìn thấy lên nói với thầy là phải chỗ nào dành cho vong linh, chỗ nào vân vân đó. Đấy. Và cách đây rất gần thôi, mới là hôm kia, ở trong chùa chúng ta là gì, có một vài vị là hay ăn đêm, ăn đêm một cách là không có giờ giấc nào cả, 8 giờ cũng ăn, 9 giờ cũng ăn, 10 giờ cũng ăn, thậm chí 10 rưỡi 11 giờ cũng ăn, đói lúc nào ăn lúc đấy, thích ăn lúc nào ăn lúc đấy. Và có mấy cái vong á, người ta cũng ở chùa đây lâu lâu rồi, họ tu ở đây lâu rồi, và các vị quỷ thần ở chung quanh chùa chúng ta, họ nghe thấy cái mùi thức ăn, họ thèm, họ đói, họ thèm, nhưng mà họ không ăn được vì cái nghiệp của họ không vào được, họ không ăn được, họ thèm. Cái thứ nhất là nghe thấy mùi thức ăn, cái thứ hai nữa là gì, cái tiếng mà chúng ta khua bát khua đũa lẻng sẻng đó, thì khiến cho họ nghe thấy, ngửi thấy và nghe thấy, nhưng mà họ không được ăn, cho nên họ uất hận và họ rất là sân. Họ sân và các vị biết không, tôi nghe là cái gì, cứ nghe ầm ầm ra, đứa thì khóc, đứa thì gọi, bảo thầy ấy chết rồi, ma nó nhập vào các cô. Đứa thì khóc thì ông tính dẫn lên đây, nó cứ gật gà gật gù, đứa thì xuống phòng thì nó vẫn cứ nằm thẳng cẳng như đấy. Đó. Khóc tu tu ra. Thế thầy xuống thầy hỏi làm sao? Thì nó bảo là gì? Ở đây thầy dạy đệ tử không nghiêm, là thầy cứ để cho gì đệ tử của thầy là ăn uống là gì, không có giờ giấc gì cả. Đấy, chúng con nghe thấy chúng con gì? Con thì không sao. Thì tôi mới bảo là gì? Thế thì đến lúc bữa chiều thì thầy cúng cháo cho ăn đấy thì con chưa ăn mà còn kêu đói. Mà không, con không sao, nhưng mà mọi người ở ngoài nhiều lắm. Họ nhiều lắm mà họ không được vào. Cho nên là gì? Họ oán ghét. Họ oán ghét. Vì vậy mà họ phạt. Đó. Lúc đó thầy phải bảo thôi, thầy xin lỗi rồi, do thầy dạy đệ tử không nghiêm. Và từ ngày mai trở đi thầy, tối từ 8 giờ trở đi thì không cho các đệ tử ăn vặt nữa. Lên khóa lễ xong buổi chiều 6 giờ 6 rưỡi thì mọi người ai mà đói, thân thể yếu gầy, ốm yếu đói thì phải đi ăn theo đại chúng bữa tối đi. Và cấm không được mang về phòng ăn uống lặt vặt nữa. Đó. Và hứa với nó như thế, bảo thế đồng ý chưa? Thế là vẫn còn gần gừ, bảo thôi được rồi, thầy hứa là thầy sẽ dạy bảo đệ tử của thầy đến nơi đến chốn trong cái vấn đề đó. Thế mà tôi phải đi ra. Thế là nó quỳ xuống, nó lại khóc lóc, nó lại một tí, thế là nó ra. Đó, cho nên đó, cái chuyện đó là mới có thật xảy ra chỉ có hai hôm nay thôi. Và tôi biết là cái lời nói của tôi ấy vẫn chưa được thực hiện triệt để. Và mới là tối hôm qua, tối hôm kia, sau hôm đấy đến tối hôm sau, ở trong chùa có một chú vẫn ăn đêm. Ăn đêm nhưng mà ăn thì cái chuyện ăn đó, đói quá thì mình ăn, nhưng mà ăn trong cái trường hợp là gì? Ăn phải kín đáo, không được khua bát, khua đũa ra tiếng. Người xuất gia tu hành là phải có tình thương, có cái tình thương với chúng sinh, kể cả các quỷ thần cũng là chúng sinh, các vong linh cũng là chúng sinh. Ở trong Sa Di Luật Giải á, các tổ sư đã dạy và giải thích rõ là gì? Là bữa sáng á, là dành cho chư thiên ăn, bữa trưa là chư Phật ăn, và bữa tối là quỷ thần ăn. Nhưng các tổ nói đó, vì sao bây giờ là bữa tối lại khai cho những người là gì? Xuất gia mà đạo hạnh còn kém, thân thể công đức chúng ta còn ít, thân thể chúng ta do gì? Do yếu gầy, bệnh tật. Nếu mà không ăn bữa tối thì không có đủ sức lực để mà làm công quả, làm việc chúng, cũng không có đủ sức lực để mà học hành, cũng không có đủ sức lực để mà tu tập. Cho nên các ngài mới khai cho gọi là gì? Gọi là bữa tối đó, có nghĩa là qua 12 giờ mà còn ăn cái gì đó. Thì cái điều thứ nhất là phải sinh tâm hổ thẹn để mà ăn. Thế nào là sinh tâm hổ thẹn? Các ngài nói là phải quán tưởng như là gì? Là vị thuốc á, để chữa bệnh thân gầy để mà ăn. Đầu tiên là sinh thân hổ thẹn, sinh tâm hổ thẹn, coi như là cái vị thuốc chữa bệnh thân gầy và đau yếu để mà ăn. Chứ không được khởi tâm tham đắm, ngon hay không ngon để mà ăn. Đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, ăn uống đó thì phải gì? Phải nhẹ nhàng, không được khua bát khua đũa to tiếng, mà khiến cho các gì, các vong linh, các quỷ thần ở bên ngoài họ nghe thấy. Và họ nghe thấy thì họ là gì? Cái nghiệp của quỷ thần đó là Đức Phật nói là trong kinh là gì? Bụng to như cái trống, cổ nhỏ như cái kim. Cho nên nó không ăn được thức ăn, vì vậy mà bụng lúc nó 24 trên 24 lúc nào cũng đói khát, lúc nào cũng thèm ăn. Cho nên vào cái giờ ăn của nó, mình không thí cho họ, và mình còn khua bát khua đũa lẻng xẻng mà ăn nữa, thì nó ở ngoài nó ngửi thấy cái mùi thức ăn của mình này, nghe thấy cái tiếng bát đũa xoong nồi lẻng xẻng này, và nó lại càng thèm ăn. Nó càng thèm ăn thì cái khi nó càng thèm ăn đó thì cái ngọn lửa ở trong tâm can của nó bốc lên trên qua cổ họng và cháy lên trên đầu của nó rừng rực ra, và nó đau khổ vô cùng. Đau khổ đến nhiều ngày như thế thì đương nhiên là nó sẽ gì? Tìm cách và nó sẽ dạy cho chúng ta một bài học. Mặc dù chúng ta là tu rồi đấy, nhưng mà tu không phải là người tu đến cái mức độ là gì? Thanh tịnh hoàn toàn về giới luật. Cho nên là gì? Nó vụt cho. Và trong cái đợt này á, sau pháp hội lần này chúng ta biết là có mấy đứa bị ma nhập, đó toàn là những đứa lười tu trong cái đợt này. Quảng Nghiêm dạo này cũng lười tu. Sáng nay thầy lên mới bạt tai ra một cái vì lên chùa không đọc và ngủ gật. À. Rồi, à. Rồi, Giác An. Giác An lần này cũng rất là lười biếng. Lên chùa thì từ buổi chiều cho đến buổi tối đều ngủ gà ngủ gật, từ lúc lên cho đến lúc xuống cứ ngủ gật. À, vì ngủ gật lười biếng tu hành như thế, cho nên đã lười biếng rồi thì lại còn giao ai nữa. Giao ai làm sao? Học trì kinh Lăng Nghiêm, trì chú Lăng Nghiêm. Mà trì chú Lăng Nghiêm á, ở đây qua hôm nay tôi phải tiện luôn, trì chú Lăng Nghiêm là cấm không được ngồi trì chú Lăng Nghiêm ở dưới nhà vãng sinh đường. Dưới nhà vãng sinh đường không phải là nơi để cho đại chúng trì chú Lăng Nghiêm ở dưới đó. Vãng sinh đường cấm tuyệt đối không được trì chú Lăng Nghiêm. Vãng sinh đường hiện nay thầy chủ trì đang để làm gì ạ? Đang để chỗ nghỉ ngơi cho các gì? Các vong linh. Vong linh các Phật tử. Nơi thầy để nghỉ ngơi cho các vong linh, các Phật tử đang nghỉ ngơi ở dưới đó. Có nghĩa thầy nói nôm na là gì? Là thầy đang phân phòng ở cho các vị ở dưới đó. À, thầy đang phân phòng ở cho các vị ở dưới đó. Và các vị biết vì sao mà thầy không cho trì dưới đó? Khi thầy phân phòng nghỉ ngơi cho các vị đó, ngoài cái giờ tu hành, thì các cụ, các Phật tử chúng ta cứ nghĩ đi. Như các Phật tử thầy phân phòng cho các vị, các mấy cụ mà còn sống nữa ở hai cái phòng bên kia, cái nhà mới xây, đã phân phòng cho các quý vị rồi, đúng không? Thì khi hết cái giờ hành chính tu tập ở đây, các cụ về thì thường phải ngả lưng và nghỉ ngơi trong phòng của mình chứ, đúng không? Nhưng mấy sư ông lấy cái cớ là gì? Ông Tính hay là ông Hạnh chẳng hạn, và lấy cớ là gì? Là đệ tử lớn của thầy trụ trì, cho nên là vào gì? Lại vào cầm cái chuông cái mõ, ngồi giữa trong phòng của các cụ và tụng kinh trong đó. Lúc đó các cụ có dám nằm nghỉ trong đấy không? Không dám nằm nghỉ trong đó nữa. Và đương nhiên là các cụ phải gì ạ? Phải chạy ra ngoài để cho các sư ông tụng kinh chứ, đúng không? Một lần như thế các cụ có thể chịu được, hai lần các cụ có thể nhẫn được, ba lần các cụ có thể gì thấy khó chịu, và lần thứ tư các cụ bắt đầu chống đối rồi. Và nhiều lần như thế là các cụ sẽ chống đối, và đã chống đối lên là có chuyện. Cho nên á, đây là cái gì? Đây là cái thực tế, là cái lỗi này là do mấy ông mấy bác mà không hỏi thầy mà cứ tự ý mà đi làm với nhau đó. Đi làm với nhau. Và trong cái đợt trì chú này, trong cái đợt tu tập này là có ba đứa là trì chú Lăng Nghiêm ở dưới nhà vãng sinh đường. Thứ nhất là ông Toàn. Thứ hai là Giác An. Thứ ba là Giác Hiển. Cả ba đứa thì Giác Toàn thì nó chưa vật, vì là gì, thọ đại giới rồi cho nên nó chưa vật, chưa vụt thôi. chưa đến lượt thôi, mà đừng có để người ta mà vụt cho thì xấu hổ. Lên làm sư ông rồi, làm đại đức rồi mà còn để người ta vụt cho, vong họ vụt cho thì xấu hổ lắm. Cho nên nó vụt hai đứa trước. Hai đứa trước. Một đứa thì mới cạo tóc xong nó vụt cho là hôm rồi đi về, tự nhiên lò xong xin thầy đi về làm giấy chứng minh thư nhân dân. Về gần tới nhà một mình một xe, một mình một đường, tự nhiên ngã quẹo ra nó bẻ ra gãy tay. Đó. Không phải đơn giản. Còn một chú nữa, tụng xong một cái thì 4 năm hôm nay, nay là hôm năm thứ 5 thứ 6 rồi. Giác An nó làm cho đơ đơ ra, mấy hôm nay lúc thì cười, lúc thì nói, lúc thì lại ngồi cứ nghệt ra, lúc thì tỉnh, lúc thì mơ. Mà đấy ông tính chỉ chú chả là giải quyết được gì. Thầy hôm rồi lên làm cho thì nó được một tí, xong rồi nó về phòng nó lại đâu vào đấy. Nhưng hôm nay chắc nói như vậy rồi, có khi là chiều nay là xong thôi. Hôm nay mọi người cứ chấp hành nghiêm túc thì chắc là chiều nay thì họ tha cho thôi. Chiều nay hoặc tối nay đến mai là họ tha thôi. Cho nên nhà vãng sinh đường là thầy chủ trì thì phân cho gì các vong linh tạm thời cư trú ở đó khi mà tháp báo ân chưa xong. Tháp báo ân thầy hiện giờ cũng chưa cho các vong linh ở trong đó. Vì sao? Vì đấy bây giờ chưa làm xong, mới có xong tầng 1 hòm hòm thôi. Làm cái mô hình cho mọi người nhìn thấy là sau này nó như thế thôi. Chứ còn bây giờ mà để vong linh ở vào trong đó thì bắt đầu sang năm bắt đầu mình tiếp tục làm xong tam bảo mà cái mình tiếp tục xây dựng ở đó thì nó động ầm ầm lên, và ở dưới thì người ta lại không bằng lòng và sợ là người ta sẽ đẩy một hai đứa từ trên cao xuống thì không được. Cho nên thầy cũng nghiêm cấm các vong linh không được ở tháp báo ân khi thầy chưa cho ở. Cho dù các vị thích đó, thấy đẹp rồi đó, thích ở nhưng mà thầy vẫn chưa cho ở. Và hôm qua nghe nói là có một vị trốn vào đó ở rồi đó, thì hôm nay liền phải đi về cho nhà vãng sinh đường ở. Cấm không được cho ở ngoài tháp báo ân khi mà thầy chủ trì chưa cho ở. Đó, vị nào đang ở ngoài đó thì hôm nay lại phải quay vào, cấm chưa cho ở ngoài đó, phải nghe rõ. Đấy, hôm nay là tôi phân định cái chỗ ở. Và từ hôm nay trở đi, tất cả các vong linh á mà về tu hành ở trong chùa đó thì ở dưới vãng sinh đường. Ở dưới nhà vãng sinh đường. Nương vào lực Phật, các quý vị có thoải mái chỗ ở chỗ đó, không thiếu chỗ ở. Còn tất cả cái chỗ ở của tăng ni ở trên này và chỗ ở thờ phụng ở trên này, các quý vị không được ở. Còn các vị thần linh, các quý vị ở dưới ban địa tạng ở dưới nhà pháp hội. Ở nương dưới ban địa tạng chỗ và ban hộ pháp ở hai bên nhà pháp hội. Trên nhà tổ là thờ tổ, thờ Phật thờ tổ, trên nhà pháp hội phía trên là thờ Phật. Ở đây là thờ Phật, thờ tổ khi mà chưa có chùa, là nơi tu cho đại chúng ở trong chùa. Cho nên vong linh cũng không được ngự ở đây. Trên nhà tổ không được ngự, trên pháp hội không được ngự, nhà thất của thầy cũng không được ngự. Và nhà thất tới đây thầy chấn chỉnh lại, không là chỗ ngủ nữa. Để cho nó có chỗ ngủ thì chuyển tăng hết rồi lên trên này, ni hết lên đằng sau. Đó, hôm nay thầy nói ở đây, thầy nói ở đây là nói cho cả hai giới các vị đấy, cả hữu hình và vô hình. Tất cả các vị vô hình trong sau khi nghe pháp xong, những vị nào còn ở trong phòng của các sư, các cô, các chú đó thì liền là phải đi về chuẩn bị đồ đạc của mình và chuyển xuống nhà vãng sinh đường. Tất cả đều ở đó. Thầy đã bạch Phật bạch tổ rồi, làm phép tác tịnh rồi, các vị về đó ở thì tất cả các quý vị đều cảm thấy là có chỗ ăn chỗ nghỉ, các quý vị ở đó đầy đủ, bao nhiêu cũng vừa. Và nghiêm cấm từ hôm nay trở đi không ai được trì chú lăng nghiêm ở dưới nhà vãng sinh đường. Ở nhà vãng sinh đường các quý vị chỉ được tụng kinh không quá 10:30 và để cho quý vị còn nghỉ ngơi. Mà tụng kinh ấy, thì ở đó chỉ duy nhất là tụng kinh Địa Tạng và tụng kinh A Di Đà và niệm Phật thôi, lễ Phật để cho các vị nghe. Vì các vong linh ở đấy là khi mà chúng ta trì lăng nghiêm lên, khi chúng ta trì lăng nghiêm lên đó thì lăng nghiêm là một cái bộ đại thần chú, có thể nói là cái công lực của nó là mạnh nhất trong tất cả các thần chú của Phật, hơn cả chú Đại Bi. Trong tất cả các thần chú của Phật thì chú lăng nghiêm là có cái sức là công phá, cái sức công phá về tà pháp. Nó công phá tức là nó đối lại với nó đấu lại với cái tà pháp là rất là mạnh. Vì vậy á, Mà cái sức mạnh như vậy khi chúng ta trì lên thì thiên long bát bộ đến đầy rẫy ra. Đó, chúng ta không nhìn con mắt thường mà thấy thôi. Nhưng Hòa Thượng Tuyên Hóa nói là mỗi khi trì lăng nghiêm lên thì thiên long bát bộ liền phải cấp tốc để mà đến hội trì. Khi mà thiên long đến đầy ra đấy thì thử hỏi các vong linh mà họ nằm đó nghỉ ngơi được không? Không nghỉ ngơi được. Mà không nghỉ ngơi được thì các cụ phải dạt ra. Vong linh mà chúng ta thì thầy sẽ phân chỗ ở cho họ đấy, mà các cụ phải dạt ra chạy toán loạn hết ra. Vừa rồi là tôi không để ý, quả thực là thôi tôi xin lỗi các vị, là tôi không để ý, đệ tử của tôi lén tụng ở đấy, tôi không để ý. Tôi cứ tưởng là xuống tụng kinh Địa Tạng ở đó, tôi không để ý. Xong rồi hôm qua hôm kia mới nghe các vị bảo là có ba người xuống tụng lăng nghiêm sau khóa tối, xuống tụng lăng nghiêm tiếp tục ở đó. Thôi tôi xin lỗi các vị, và hôm nay tôi chấn chỉnh như vậy là phân chỗ ở cũng như phân chỗ tụng kinh, phân chỗ lễ bái. Chỗ lễ bái là các sư chỉ có được lễ bái ở chỗ này là một, giảng đường này là một, nhà tổ là hai, và ở trên pháp hội, nhà pháp hội ở phía trên là ba. Đó, tụng lăng nghiêm, tụng đại bi hay tụng bất cứ kinh sách gì thì ba nơi đó. Còn ở trên cái nhà thất của tôi nữa thì tạm thời cho các vị tụng, tới đây thì tôi tác tịnh trở lại, và thất đấy chỉ là nơi của thầy trụ trì tụng thôi, đệ tử không được ở đó và không được vào đó tụng kinh ở đó, gọi là mật thất của thầy trụ trì. Tới đây tôi tác tịnh trở lại, nhưng bây giờ thì tạm thời cho các vị ở tạm khi mà chưa chuyển phòng, chưa xong phòng đó, mấy nơi đó cho các quý vị tụng. Còn ở ngoài tháp báo ân chưa xong cho nên cấm tuyệt đối, không cho người ở đó, cũng không cho các vong linh ở đó. Bao giờ xong thầy phân thì các quý vị mới được ở. Tất cả các vị thần linh đến tu thì ở dưới ban Địa Tạng, ở nhà pháp hội. Cho đến ban Địa Tạng các quý vị cũng có thể tụng kinh được, tụng kinh được, nhưng cũng không được quá 10:30, 11 giờ, vì phải để cho họ nghỉ. Họ cũng nghỉ ngơi như chúng ta, chứ không phải là chúng ta bạ giờ nào chúng ta cũng ấy đâu. Còn khi mà các quý vị á mà muốn tu thêm, tới đây thầy sẽ dạy cho các quý vị là cái phương pháp ngồi tĩnh tọa niệm Phật, hoặc là tĩnh tọa thiền định. Các quý vị học ngồi thiền. Ngồi thiền là quán hơi thở, quán bất tịnh, hoặc là ngồi thiền để quán về theo kinh quán vô lượng thọ, thập lục quán, hoặc là ngồi thiền để niệm Phật là an toàn nhất. Ngồi thiền để niệm Phật, và tĩnh tọa niệm Phật là an toàn nhất. Thì tối lại hết cái khóa lễ vô lượng thọ, các quý vị muốn tu á với nhau á thì ngồi trong phòng ngồi thiền với nhau như thế cũng được, không ai động chạm tới ai cả. Ai mà ngồi thiền 30 phút hay một tiếng đồng hồ hoặc hơn thì người ta lúc mệt một cái thì lại nằm xuống, ngả xuống là ngả xuống, là nghỉ nhẹ nhàng luôn, không ảnh hưởng đến người khác. Đó, đấy là tu thêm và tu sâu hơn, thì các quý vị tu theo cái phương pháp tu sâu hơn đó mà vẫn phải học ngồi thiền. À, ngồi thiền để sau này các quý vị mà đi thì phải ngồi mà đi, chứ nằm mà đi thì chán chết. À, ngồi mà đi. Tôi cũng cố gắng phát nguyện sau này tôi đi lúc nào tôi cũng sẽ ngồi mà đi, cho dù đau ốm đến thế nào, lúc nào sắp mất là tôi sẽ ngồi lên để đi, chứ tôi không nằm để đi đâu. Để phát nguyện như vậy, nhưng không biết có làm được cái đấy không. Nhưng mà muốn như thế chúng ta phải học ngồi thiền từ bây giờ, điều tiết hơi thở, điều tiết hơi thở và thân thể của chúng ta, và để cho tâm mình nó an tĩnh, để cho nó đối trước những cái cảnh giới tâm linh, cảnh giới nội tâm của chúng ta có cái sự vô úy ở trong đó. Đấy, để hôm nay thì tiện thể cái bài giảng thì nó liên quan tới vấn đề gì? Thánh phàm đồng cư của thế giới chúng ta này, liên quan tới việc chùa chúng ta hiện nay đang có chuyện như thế, thì thầy phân định luôn cho cả các vị thần linh quỷ thần và các vị vong linh đến nương ở trong chùa tu, và các sư ông, sư bác, sư cô, các chú, các Phật tử chúng ta như vậy. Ở dưới nhà vãng sinh đường, nếu có muốn tụng kinh chỉ duy nhất được tụng kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà và niệm Phật thôi. Chú Đại Bi cũng không tụng ở dưới đấy, trừ bao giờ ban ngày có việc gì đó thì mới tụng thôi. Ban ngày nhưng cũng tránh cái giờ này, tránh giờ nghỉ trưa, vì giờ nghỉ trưa là các vong cũng nghỉ, các vong linh cũng nghỉ trưa, cũng có vong linh họ muốn nghỉ trưa. Đó, cho nên đó, cái giờ nghỉ trưa đó thì cũng phải dành cho gì, cho các cụ họ nghỉ. Đó, chúng ta không có giờ nghỉ trưa, chúng ta xuống đây chúng ta tụng đại bi hay là tụng lăng nghiêm ở đó, làm ầm khua ầm lên hộ pháp thiên long họ Đến đó thì các cụ chạy tán loạn ra, không có chỗ để nghỉ, vài lần là sẽ lại xảy ra chuyện. Cho nên đọc tụng kinh điển thì có giờ có giấc, còn ngoài cái giờ nghỉ trưa, ai muốn tu thêm riêng thì các quý vị là lễ Phật nhẹ nhàng, lễ Phật y học, hoặc là các quý vị tọa tính tọa niệm Phật vân vân, hoặc là các quý vị ngồi niệm Phật, niệm thầm ở trong tiếng mà gọi là kim cang trì thôi, không làm ảnh hưởng tới người khác. Đó, mà tới đây thì thêm cái gian thất này ở trên này, thì để các sư ông các sư bác mà muốn tu thêm thì tu ở trên cái gian thất của các ông các bác đó, tu thêm đấy. Cho nên cái chỗ tu hành cũng không phải là các quý vị biết là mình ở trong chùa muốn làm gì thì làm đâu. Ngày xưa chúng tôi đã đi nhiều nơi, ở nhiều chỗ rồi, va chạm nhiều rồi mới thấy là cái việc con người ta tu hành nó không phải đơn giản là mình cứ thích làm gì thì làm đó. Đây, hôm nay mọi người tôi nói như vậy là tất cả các ông các bác các cô các chú là phân định rõ ràng, ai mà làm sai người đó chịu trách nhiệm. Và các cụ vong và các vị thần linh á, những người nào trong chùa mà không nghe lời thầy chủ trì đó, các vị cứ vụt thẳng vào cái vị đấy cho thầy đó. Cứ vụt thẳng vào cho thầy, thầy không có bênh đó. Thầy không có bênh. Cho nên á, từ giờ trở đi thầy nói là gì, qua đến giờ ăn tối, thứ nhất là ăn tối, đến giờ ăn tối những vị nào mà thân thể đau yếu các thứ, nếu ăn tối phải sinh cái tâm hổ thẹn mà ăn. Ăn thì không được khua bát khua đũa to, và nhà bếp dọn dẹp bát đũa ban khi mà bắt đầu lặn mặt trời rồi làm hết sức nhẹ nhàng. Bát đũa là hết sức nhẹ nhàng đó, phải hết sức nhẹ nhàng, cái tiếng hạn chế tối đa cái phát ra tiếng rửa bát rửa đũa khi mà mặt trời đã lặn. Đấy, cho nên ở đây á, quay lại bài là gì, nói là ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là thuần tịnh thuần thiện, còn thế giới Sa Bà chúng ta là thánh phàm đồng cư. Thầy đang nói thánh phàm đồng cư thì ở quái người chúng ta đó, chúng ta không bảo là không nhìn thấy quái quỷ thần, chúng ta không tin, nhưng mà quả thực qua những cái sự việc xảy ra và những cái kinh nghiệm tu hành của chúng tôi nhiều năm, những cái sự việc xảy ra mắt thấy tai nghe ở trong chùa thì các quý vị không tin không được. Chết không phải là hết đâu các quý vị ạ. Đó, Đức Phật nói chết không phải là hết, mà quả thực qua đấy chúng ta phải thấy rằng chết không phải là hết đó. Còn ở đường địa ngục thì đương nhiên đau khổ vô cùng rồi. Cho nên á, cái thế giới Tây Phương Cực Lạc mới gọi là thuần tịnh thuần thiện. Vì sao? Vì trong kinh A-di-đà Đức Phật nói là gì, này Xá Lợi Phất, cái tiếng khổ còn không có, huống chi là có chúng sinh khổ ư? Có đúng không các vị? Đấy, kinh A-di-đà Đức Phật nói là gì, Xá Lợi Phất này, thế giới đó cái tiếng khổ còn không có, có cái danh từ là khổ còn không có, chứ huống chi là có chúng sinh khổ. Đó, vì vậy cái thế giới đó là thuần tịnh thuần thiện đến mức độ như thế, trang nghiêm thanh tịnh như vậy. Vậy chúng ta có nên cầu về không? Có ai cầu về không, giơ tay xem nào. Cũng có người không cầu về, chắc muốn làm Bồ Tát ở lại thế gian này hay sao? Nhưng mà cầu về thì phải tu thế nào? Phải tu thế nào đó, tu thế nào đó cho về được. Đấy là một điều quan trọng. Mong thì nói miệng thì ai cũng mong, kể cả thầy chủ trì cũng mong được về. Và tất cả chúng ta ở đây thầy nghĩ là ai cũng mong được về thế giới đó. Nhưng mà để bảo chúng ta tu để về thế giới đó thì khó lắm. Tôi thường nhắc đi nhắc lại mấy ngày hôm nay là chúng ta phải tu ở gì? Ở trong này. Hướng vào trong này để mà tu, tức là hướng vào gì? Vào nội tâm của chúng ta để mà tu. Và tu lấy cái gì? Lấy cái ở này. Cái này tức là gì? Lấy trí tuệ. Lấy trí tuệ để mà nhìn nhận sự việc một cách cho nó đúng đắn để mà tu. Và tôi bảo các quý vị để tu bằng gì? Bằng cái này, tức là hướng vào trong, tức là tu tâm. Lấy cái này để mà nhìn nhận giáo pháp, tức là lấy trí tuệ để mà nhìn nhận các pháp một cách đúng đắn, đúng bản chất của nó. Chứ còn đừng, tôi bảo các vị đừng có gì, đừng có tu ở đây và đừng có tu ở đây, đừng có tu ở đây. Cái này nó là phương tiện. Ba cái này, mắt để làm gì ạ? Mắt đối với chúng ta để mà nhìn gì? Nhìn cái thứ nhất là gì? Chúng ta phải dành cái ưu tiên bậc nhất đó là gì? Chúng con nhìn thấy kinh để chúng con đọc. Đó, người tu chúng ta để mắt là để gì? Nhìn kinh để đọc. Nhìn các hòa thượng thường tọa, các đại đức tăng ni giảng để khởi tín tâm. Đó, mắt để nhìn những cái gì, những cái điều mà có lợi cho tâm pháp, tâm sở thiện pháp ở trong chúng ta nó sinh trưởng, giấy khởi và sinh trưởng ra. Chứ mắt không phải để đi nhìn, đi soi lỗi của người khác. Các vị muốn cầu về Tây Phương thì mắt không phải để dùng đi soi lỗi của người khác. Trong cuộc sống đời thường chúng ta ai cũng có lỗi, thầy trụ trì cũng có lỗi, và tất cả các sư đều có lỗi, và tất cả các Phật tử chúng ta ngồi đây cũng đều có lỗi. Trong 24 tiếng đồng hồ chúng ta ai dám bảo là con thanh tịnh không có lỗi gì? Ai dám bảo như thế giơ tay xem. Nếu các quý vị bảo không có lỗi, tôi lập tức là gì? Sai các quỷ thần là theo các quý vị từ giờ cho đến tối nay thôi, tức là có khoảng chục tiếng đồng hồ thôi. Nếu sai thì vặn cổ cho nó một trận đơ đơ ra cho biết tay luôn. Tôi thì không theo dõi, nhưng cầu nguyện các vị Atula và các vị thì Càn Thát Bà Atula, các vị thần vương đó sai các vị quỷ thần đệ tử của các ngài theo dõi cho chỉ vài tiếng đồng hồ thôi, bắt lỗi được chúng ta ngay. Ai dám khẳng định là mình không có lỗi? Cho nên á, Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là gì? Người tu thật sự á thì chỉ nhìn là gì? Chỉ nhìn thấy lỗi của mình thôi. Hàng ngày luôn nhìn vào cái lỗi của mình là gì? 24 tiếng đồng hồ, mình ngủ mất bao nhiêu tiếng, ăn mất bao nhiêu tiếng, và chơi bời nói những việc tạp nham thế sự bao nhiêu tiếng, và còn lại bao nhiêu tiếng học Phật? Các vị xem xét lại đi, chẳng được mấy tiếng đồng hồ học Phật đâu. Là cho nên á, người biết tu, Hòa Thượng nói là luôn luôn xét hướng tâm về trong, nhìn xem hàng ngày mình còn mắc bao nhiêu lỗi. Vì vậy mà Hòa Thượng dẫn chứng là gì? Ngày xưa có các vị tổ sư á, người ta tu hành thế này các quý vị á, người ta dùng cái gì? Một cái nắm sỏi to. Trong nắm sỏi đó thì gì? Có hai loại sỏi, một loại trắng và một loại đen. Và các ngài thì khi các ngài lấy hai cái chiếc bát để ra trước mặt mình, và các ngài ngồi thiền suốt ngày như vậy. Tôi nói là ngồi thiền đấy nhé, ngồi thiền suốt ngày như vậy. Khi mà một niệm tâm, niệm xấu khởi lên thì liền lấy một hạt sỏi đen bỏ vào một cái bát bên tay phải, và niệm thiện khởi lên các ngài lấy một hạt sỏi trắng bỏ vào cái bát bên tay trái. Mấy tháng đầu tiên kiểm tra lại thì cái bát sỏi đen vẫn nhiều hơn là bát sỏi trắng. Và như vậy ngài quyết tâm là gì? Đoạn trừ, hướng tâm vào trong, đoạn trừ các ý niệm xấu, giấy khởi và tăng trưởng các niệm thiện. Cho nên dần dần thì này, ngài nhìn vài tháng sau cho đến vài năm sau, ngài thấy là gì? Cho đến dần dần, cho đến cái bát sỏi đen không có một hạt sỏi đen nào nữa, viên sỏi đen nào nữa, mà cái bát sỏi trắng thì đầy toàn là bát sỏi trắng. Như vậy người ta tu hướng vào trong, người ta tu niệm như thế, lấy cái đó để làm thời khóa công phu đó. Lấy cái đó để làm thời khóa công phu. Còn chúng ta bây giờ nếu mà bảo cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới mà chúng ta không làm được như thế, hoặc không được khoảng 50% của các tổ ngày xưa tu hành như thế đó, mà chúng ta cứ đòi về Tây Phương, đòi về Tây Phương, ai Phật nào rước chúng ta về Tây Phương cái kiểu như thế. Ngài Tịnh Không ngài mới nói là sư phụ của ngài, tức là ngài Lý Bình Nam, nói là thời mạt pháp này ngàn ngàn người niệm Phật chỉ có được 1-2 người vãng sinh. Nhưng trong kinh A Di Đà Đức Phật nói là gì? Chỉ cần 1 ngày đến 7 ngày thôi được nhất tâm bất loạn là chúng ta được gì? Được vãng sinh, được đới nghiệp vãng sinh. Nhưng các quý vị nhớ là trong kinh nói từ 1 ngày đến 7 ngày mà gì ạ? Được nhất tâm bất loạn. Nào, ở đây có ai chúng ta niệm Phật 1 ngày đến 7 ngày được nhất tâm bất loạn chưa? 1 năm đến 7 năm còn chưa được nhất tâm bất loạn ấy, đừng nói là 1 ngày đến 7 ngày. Vì sao? Vì chúng ta ngồi niệm Phật nhưng mà đa số là hướng ra ngoài cái miệng chúng ta niệm, chứ còn cái trong này nó không niệm. Cái bạch tỉnh thức trong A Lại Gia thức của chúng ta nó không giấy khởi niệm theo cái miệng của chúng ta, mà chúng ta chỉ niệm ở ngoài, khơi khơi ở bên ngoài thôi. Đó, giống như người là gì? Gãi ngứa ở ngoài giày, gãi ngứa ngoài quần áo là chỉ hơi hơi thôi, đã ngứa một chút, đỡ ngứa một chút thôi, chứ không đã được. Giống như chúng ta đói, chúng ta đói mà bây giờ chúng ta bảo đói nhưng mà mời ăn thì ngồi vào không chịu ăn, cứ cầm cái đũa là gì, ngoáy lên ngoáy xuống mà không cho vào miệng thì làm sao có khỏi đói? Không hết đói được, mà chúng ta phải ăn. Mà chúng ta biết cái cỗ có ngon, có to đến đâu, chúng ta ngồi ăn vào, chúng ta ngồi vào, cỗ ngon đến đâu, bổ béo đến đâu, nhưng ăn một miếng nó no không? Các quý vị, chưa no, mà ăn phải gì ạ? Phải ngồi là ăn từ từ, 30 phút hoặc tiếng đồng hồ mới no cơ. Cho dù cỗ có to, có ngon, có béo, bổ đến đâu, nhưng ăn cũng phải từ từ mới no chứ. Một miếng làm sao mà no được? Vì vậy á, mà trong luận đại trí độ, Bồ Tát Long Thọ nói là gì? Cái nghiệp chướng của một chúng sinh mà gây tạo ở trên thế gian này á, nếu mà có lấy hình tướng, nếu mà có hình tướng á, thì cả cái bầu hư không rộng lớn này còn không chứa hết cái tướng tội của một người gây ra. Các quý vị xem, cả cái bầu hư không rộng lớn mênh mông như vậy, vô cùng vô tận như vậy, nếu tướng tội của một người gây á ra mà để mà có hình tướng á, thì không đủ để chứa cái tội, cái tội của một người tạo ra. Công đức niệm Phật trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói một câu niệm Phật nhất tâm tiêu được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Vậy tại sao chúng ta niệm bao nhiêu câu rồi mà vẫn chả thấy cái tâm của mình nó bình, chả thấy khí mình nó hòa? Tâm bình khí hòa đó là trạng thái của người niệm Phật được thành phiến. Theo như hòa quan điểm Hòa Thượng Tịnh Không, niệm Phật thành khiến thì tâm thành phiến. Phiến tức là gì? Cái tờ giấy chữ phiến ở trong chữ Hán đây gọi là phiến này. Đó. Nó mỏng như thế này gọi là phiến. Các quý vị thấy mỏng như này, tức là nó rất mỏng. Từ phiến ở trong từ Hán, từ phiến có nghĩa là tờ giấy, là một chỉ cho cái loại vật rất là mỏng. Vậy niệm Phật từng phiến, ngài Ấn Quang Đại Sư nói niệm Phật muốn được thành phiến thì gì? Lấy phương pháp thập niệm. Phương pháp thập niệm đó là sao? Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy ở trong Văn Sao và ở trong Gia Ngôn Lục là gì? Ngồi niệm là gì? Đúng 10 hơi, đúng 10 câu thôi. Hoặc là 6 câu: Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Đúng 10 câu. Không quá một câu và cũng không thiếu một câu. Đếm niệm đúng 10 câu như vậy và cái tâm mình chú vào cái 10 câu đó. Và cái 10 câu đó thì thường là làm cho tâm mình không bị loạn. Và ngài Ấn Quang Đại Sư ngài nói là gì? Không nên lần chàng. Nếu mà niệm muốn được thành phiến á, muốn được tâm an trụ đó thì không nên lần chàng dài quá. Nếu lần cái chàng dài 108 hạt đó thì nó sẽ bị tán loạn rất nhiều, cách loạn rất nhiều. Nhưng mà niệm Phật thành phiến theo phương pháp của Ấn Quang Đại Sư dạy á, là cứ 10 câu như vậy. Hoặc là niệm bốn chữ A Di Đà Phật, 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 10 câu. Như vậy 10 câu đó tâm chúng ta không tạp loạn. Ở trong cái dạng này, cái sức của chúng ta, các vị Đại Bồ Tát thì người ta có thể niệm gì, niệm hết ngày này qua ngày khác, tâm không loạn. Đó là Pháp Thân Bồ Tát. Các bậc đại sĩ họ niệm như thế mới không loạn. Còn chúng ta ngồi vào niệm dưới 10 câu thì ngài Ấn Quang nói chưa đủ thành phiến, ngắn quá. Niệm quá 10 câu thì tâm chúng ta sẽ bị gì? Sẽ biến thành tâm viên y mã, chạy thành tâm khỉ ý ngựa mà chạy lăng xăng ra ngoài. Cho nên niệm thành phiến, thành từng phiến đó, lấy 10 câu niệm Phật, đó là phương pháp an trụ và dễ được nhất tâm nhất. Và lấy từng phiến đó dần dần ghép lại. Giống như là gì? Cái nhà này, các quý vị biết là xây bằng rất nhiều hoàn gạch đúng không ạ? Rất nhiều viên gạch nó mới chồng lên mới được cái ngôi nhà cao như thế này. Và chứa được chúng ta ngồi trong này. Cho nên mỗi một phiến đó tượng trưng cho gì? Một viên gạch. Và chúng ta cứ niệm A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Thành một phiến, có nghĩa thành một viên gạch. Cất nó vào, đem xếp nó vào. Xếp vào đâu? Xếp vào trong tàng thức A Lại Gia của mình. Cái phiến đó được xếp, được cất giấu ở trong A Lại Gia thức của mình, tức là tàng thức của mình. Và khi mà cái phiến công đức A Di Đà Phật đó nó nhiều lên thì chúng ta thấy là đủ để xây một ngôi nhà rồi. Khi đó chúng ta kết nối nó lại và xây lên thành một, thành gì? Từng phiến niệm Phật đó thành niệm Phật gì ạ? Thành niệm Phật tam muội, thành nhất tâm bất loạn. Và khi đó, khi mà thành tam muội rồi, niệm Phật tam muội rồi, thì khi đó gọi là gì? Mới gọi là bất niệm tự niệm. Bất niệm tự niệm từ đâu mà sinh ra? Từ từng phiến nhỏ ghép lại. Và khi chúng ta thành, chúng ta niệm mà cái tâm chúng ta nó an trụ vào thì chúng ta không khởi niệm, nhưng mà tự nhiên cũng gì, tâm chúng ta không quên câu Phật và tâm chúng ta phát lưu xuất ra 4 chữ A Di Đà Phật chúng ta thường niệm hàng ngày, hoặc 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật chúng ta thường niệm hàng ngày. Đó không cần khởi ra niệm Phật, nhưng tâm chúng ta tự lưu xuất ra vì nó đã thành gì, đạt được niệm Phật tam muội, hay niệm Phật thành khối rồi. Khối nó to hơn phiến nhé. Khối nó to hơn phiến. Cho nên á, bây giờ, lúc bây giờ, tâm chúng ta tự nhiên nó có tác dụng là gì? Bất niệm tự niệm, khởi ra từ trong tâm. Khởi ra từ trong tâm. Và cái đó, nó mới có cái công năng là gì? Tiêu diệt tất cả những cái chủng tử xấu ở trong tàng thức của chúng ta. Đó. Nó có cái công năng. Công năng của công đức niệm Phật thành phiến, nó đi tìm những các chủng tử tham sân si mạn nghi tà kiến á kiến kiến thủ biên thủ giới cấm thủ đó, nó diệt dần. Và mỗi khi chúng ta bỏ một cái phiến niệm Phật đó vào trong tàng thức A Lại Da của chúng ta, thì đương nhiên cái chỗ tham sân si phải nhường chỗ cho kho tàng A Lại Da thức của chúng ta chứa đựng câu niệm Phật, những câu niệm Phật thành phiến đó. Và dần dần lâu ngày chảy tháng, cả cái kho tàng A Lại Da thức của chúng ta biến thành gì? Biến thành đại viên cảnh trí. Biến thành đại viên cảnh trí và sinh ra nhất thiết chủng trí. Và như vậy đó gọi trong nhà thiền gọi là gì ạ? Gọi là kiến tính thành Phật. Đấy gọi là kiến tính thành Phật. Nhưng tất nhiên cái ông Phật đó mới chỉ là ông Phật ở tâm thôi. Còn ông Phật ở y báo và chính báo trang nghiêm thanh tịnh như là Thích Ca Mâu Ni Phật, như Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, như A Di Đà Phật đó, thì chúng ta phải trải qua các kiếp số hành Bồ Tát Đạo để viên mãn công đức, viên mãn trí tuệ. Thì khi đó gọi là phúc trí nhị nghiêm, gọi là phúc tuệ lưỡng toàn phương tác Phật. Phúc đức và trí tuệ đầy đủ thì khi đó mới có thể thành Phật được, mới gọi là Phật được. Còn bây giờ chúng ta có gọi là Phật, nhưng đó gọi là Phật ở trong tâm. Tự tính của chúng ta thanh tịnh giống như Phật thôi. Còn công đức thì phải công đức và trí tuệ, phải làm trải qua rất nhiều thời gian tu hành nữa. Giống như trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật thọ ký cho Xá Lợi Phất Mục Kỳ Liên Anan Can Diếp thành Phật đó. Nhưng mà Ngài nói là gì? Phải trải qua các đệ tử đó, đại đệ tử đó đều phải trải qua rất nhiều số kiếp. Nhiều số kiếp làm gì ạ? Đọc Kinh Pháp Hoa chúng ta thấy là gì? Có ai tụng Kinh Pháp Hoa chưa? Các Phật tử ở dưới có rồi đúng không? Thấy là Đức Phật thọ ký cho các đệ tử, nhưng nói là gì? Các vị đều phải gì? Trải qua rất nhiều kiếp số sau, về sau hộ trì chính pháp của các Đức Phật, rồi cúng dường các Đức Phật đó nhập Niết Bàn, lại xây dựng tháp miếu chùa chiền vân vân đó, và trải qua rất nhiều những kiếp làm phúc tu thiện như thế. Sau khi đầy đủ công đức, viên mãn công đức, Đức Phật đó mới thành Phật hiệu là gì, là gì, là gì đó. Trụ thế bao nhiêu năm, thuyết pháp bao nhiêu chung kiếp, và chính pháp tượng pháp trụ thế bao nhiêu chung kiếp đó. Đó, đọc Kinh Pháp Hoa chúng ta thấy rồi, chứ không phải là nói là thành Phật ngay đâu. Đó, không thành Phật viên mãn ngay hết được. Nếu mà chúng ta ai cứ bảo thành Phật ngay thì cứ vài năm lại có, hoặc là vài ngày lại có một ông Phật ra đời, thế thì quý quá. Thế giới chúng ta thế thì không có một chúng sinh nào đau khổ. Cứ vài ngày lại có một ông Phật ra đời thì quả thật là thế giới chúng ta không còn một ai đau khổ nữa. Đó, cho nên khi mà chúng ta niệm Phật, chúng ta tu hành, chúng ta các thời khóa công phu chúng ta tu sâu hơn, các quý vị tu sâu hơn, thì cái phương pháp tốt nhất Ngài Ấn Quang Đại Sư nói là tính tọa niệm Phật thành phiến. À, tính tọa niệm Phật thành phiến, đó là phương pháp tu sâu mà tốt nhất, các quý vị thử đi. Và mấy tháng nay tôi thường hành cái pháp đó. Mấy tháng nay tôi thường hành cái pháp của Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy là 10 hơi niệm Phật thành phiến đó. Rất tốt. Tâm của tôi nó an định hơn rất nhiều. Các quý vị cứ thử đi, rồi sẽ biết. Thì giống như là cơm có ngon, cỗ có ngon thì tôi ăn tôi no, thì các vị có no được đâu. Nhưng mà Ngài Ấn Quang Đại Sư, Ngài đã ăn rồi, Ngài no rồi, Ngài vãng sinh rồi. Ngài dạy lại ở trong Văn Sao và dạy lại ở trong Gia Ngôn Lục. Và chúng tôi đã thử thực hành mấy tháng nay rồi, thấy rất tốt. các quý vị cứ ngồi, ngồi ngay thẳng. Các quý vị niệm, niệm nhớ là đúng 10 câu một. Niệm 6 chữ, niệm 4 chữ. Niệm 4 chữ là tốt nhất vì hơi các quý vị ngắn. Niệm 4 chữ là tốt nhất. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nhưng phải cố gắng. Cố gắng làm sao đó trong 10 niệm đó, nó chưa đến 1 phút thì chúng ta phải gì? Phải giữ tâm không được cho nó loạn. Phải cố gắng không cho nó loạn và tâm mình phải chú tâm vào cao độ vào cái 10 hơi niệm Phật đó. 10 câu niệm Phật, hết 10 câu niệm Phật, chúng ta lại hít hơi vào. Hít hơi vào thật sâu, hít vào bằng hai lỗ mũi của chúng ta này. Hít vào đến đâu chúng ta cảm giác thấy hơi nó mát đi đến đó, và chúng ta trụ nơi đan điền, tới nơi rốn chúng ta này, và chúng ta thở ra nhẹ nhàng. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Như vậy, hết một hơi đó, một câu đó, một hơi đó chính là một phiến niệm Phật thành phiến. Dần dần, các quý vị cứ tu dần đi. Rồi các quý vị thấy là cái sự mầu nhiệm của Phật Pháp nó ở trong đó. Nó ở trong đó. Còn cái phương pháp, hôm nay tiện đây thì cũng nói luôn, nói lại cho đại chúng chúng ta cũng phải nắm rõ được. Cái phương pháp mà bảo là bất niệm tự niệm của Thầy Thích Minh Tuệ ở bên Mỹ á, cái phương pháp đó không ổn. Cái phương pháp đó không ổn vì sao? Vì lấy vọng để chế vọng thì vọng càng sinh ra. Vì sao nói là vọng? Vì á, cái pháp tu á thì nó vẫn là niệm Phật, nhưng mà nhìn kỹ ra, chúng tôi là cái người mà thực hành cũng lâu rồi cho nên mới biết được nhìn kỹ ra thì ở đó thầy lấy gì? Thầy trong cái quyển sách của thầy bắt đầu vào á, thầy đã hướng cho các đệ tử của mình là phải gì? Phải đạt được niệm Phật bất niệm tự niệm trong 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là gì? Lấy cái xăng phôn, cái mic á, cái xăng phôn ấy, cái tai nghe đó cho vào tai này và mở 24/24, đi ngủ cũng mở, ăn cơm cũng mở, vào nhà vệ sinh cũng mở. Có nghĩa mở 24/24 như vậy, mở cho cái tai nghe vào tai này và nghe cái tiếng niệm Phật. A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và cái tiếng đó hoặc là tiếng của tự mình niệm, hoặc là cái tiếng của một thầy nào đó niệm mà chúng ta ưa thích cái giọng và chúng ta mua cái đài, thỉnh cái đài đó của họ. Và chúng ta về chúng ta cứ đeo và nghe như vậy. Nghe như vậy á, thì tôi mới nói là gì? Tôi mới nói cái phương pháp đó là lấy vọng để đè vọng. Tâm của chúng ta, bản tính của nó vốn là gì? Là tâm viên ý mã rồi, vọng rồi. Chúng ta lại khởi lên một cái niệm nữa, đó là gì nhỉ? Khởi lên một cái niệm nữa là phải đạt bằng được cách bất niệm từ niệm bằng cái này, bằng cái phương pháp này. Khởi lên một cái phải đạt bằng được nó, đó chính là gì? Là lấy vọng tưởng rồi. Truy cầu vào vọng tưởng rồi. Và chúng ta khởi lên tâm truy cầu vọng tưởng đó thì thiên ma liền biết được. Liền biết được chúng ta truy cầu. Và cái này mới là nguy hiểm. Thiên ma vào cuộc, chúng ta không có cách gì để mà thắng được nó. Các loài quỷ thần nhỏ nhỏ ở dưới thì chúng ta còn có cơ hội để thoát ra, nhưng thiên ma ba tầng mà vào cuộc thì chúng ta không có tài gì để mà thắng được nó. Kể cả những người xuất gia như chúng tôi, giới hạnh không đầy đủ, khởi ra tâm mong cầu quá đà mà cái thiên ma biết được nó ám nhập vào thì quả thật không có cách để chữa. Các loài ma nhỏ nhỏ thì còn có thể chữa được, quỷ thần nhỏ nhỏ chữa được, như thiên ma ba tuần chắc chắn là sẽ đánh mất cuộc đời tu và sẽ đọa trong 3 đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, không có sai. Cho nên đó, khi chúng ta khởi lên cái vọng tưởng là gì? Muốn đạt được trong vòng 1 ngày, 2 ngày hoặc 7 ngày, hoặc trong kỳ nhập thất này phải nhất định phải đạt được bất niệm từ niệm. Cho nên đó, chúng ta cứ để cái mic ở trong tai chúng ta và không bỏ ra, cứ nghe như vậy. Nghe hoài như vậy. Và 1, 2, 3 ngày có người á, chưa đầy 1 ngày đã đạt được rồi. Đạt được nghĩa là sao? Nghĩa là cái giai đoạn đầu tiên của thầy Minh Tuệ nói là khi mà bỏ cái tai nghe ra mà cái tiếng niệm Phật vẫn văng vẳng ở trong tai của mình, đó là giai đoạn đầu tiên của đạt được bất niệm từ niệm. Giai đoạn thứ hai nuôi lớn cái bất niệm tự niệm đó. Thầy nói là gì? Hoặc rằng vẫn nghe tai nghe, hoặc bỏ tai nghe ra rồi mà vẫn nghe được á, muốn làm cho tăng trưởng thì lúc đó không bỏ tai nghe, không để tai nghe nữa thì ngồi ngay thẳng hoặc là ngồi thế nào cũng được. Tôi thấy mấy cái đoàn Phật tử ở trên Hòa Bình ấy, ngồi gì, ngồi nghiêng được, ngồi ngả được, ngồi dựa tường được, có nghĩa là các cụ bảo là gì, miễn thế nào mà thân thể mình thoải mái nhất và cái tai nghe của mình không rời ra mà cứ nghe vào cái tai được, còn thân thể muốn làm gì thì làm, nằm cũng được, ngồi cũng được, ngồi như ăn cỗ, như con gái ăn cỗ cũng được, hoặc là ngồi dựa tường được, ngồi như ngồi dưới bàn uống nước được, vân vân, phóng khoáng lên thế. Và như vậy giai đoạn thứ hai để làm tăng trưởng á, thì thầy Minh Tuệ thầy nói là các vị biết này, ngồi bấm vào tay này, bấm vào tay, cứ niệm Phật và bấm vào cái đốt ngón tay của mình, bấm vào cái đốt ngón tay của mình và mình nhập theo nó. Ví dụ như A Di Đà Phật, cứ chập cái tay theo nó, bấm vào cái đốt ngón tay này, chập như vậy. Và như vậy để nó làm cái tâm mình, nó để nuôi lớn cái bất niệm tự niệm này, cho cái tiếng niệm của mình nó nghe rõ hơn và nó không mất. Và còn một cái giai đoạn thứ ba cao hơn nữa, đó là gì? Cái người mà dùng tai nghe mà vẫn không được á, dùng cái phương pháp bấm vào tay này mà vẫn chưa được á, hoặc là không nuôi lớn được nó, thì dùng cái phương pháp là gì? Viết chữ A Di Đà Phật, lấy bút viết từng nét, viết thật nhẹ nhàng, viết từng nét, mà viết đến đâu chúng ta chú trọng, thầy ấy dạy là chú trọng đến đó, chú trọng đến từng nét bút viết chữ A Di Đà Phật như thế này, cứ viết hết ngày này qua ngày khác, viết bao giờ mà mình không viết nữa nhưng mà cái chữ đó nó cứ hiện lên trước mắt của mình, chữ A nó cứ đi từ từ thành chữ A, rồi chữ Mi hay chữ Đà, chữ Phật, nó cứ chạy như thế và hiện lên trước mặt của mình. Đó là giai đoạn làm tăng trưởng hoặc làm cho cái phương pháp đạt bất niệm tự niệm của mình từ đó mà sinh ra. Ba phương pháp căn bản của thầy Minh Tuệ và dạy cho con người ta chỉ chú tâm vào đó thôi. Và có rất nhiều người là tu theo cách đó một thời gian, một tuần thôi là được, hoặc 4-5 ngày là được, vui lắm. À, trước đây hôm thầy nghe một cái băng giảng của cái thầy một sư ni ở dưới Hải Phòng, sư cô ấy khóc, và sư cô ấy khóc, và sư cô ấy lên trước đại chúng, sư cô ấy khóc, và sư cô ấy nói trước đại chúng là gì? Hơn 30 năm con xuất gia tu hành, chưa được nếm trải cái mùi vị giải thoát của nhà Phật, nay gặp được cái pháp môn bất niệm tự niệm của thầy Minh Tuệ truyền về Việt Nam, con mới được nếm cái vị giải thoát của nhà Phật. Và cô ấy khóc tu tu ra, tôi xem cái đĩa đó, cô ấy khóc tu tu là vì sung sướng. Hơn 30 năm trời chẳng được nếm cái mùi vị giải thoát của Phật, mà mới tu có một tuần thôi mà cô ấy đạt được cái bất niệm tự niệm, và cô ấy vui mừng quá, cô ấy khóc, cô ấy kể lại với đại chúng ở trên cái bục giảng á. Ở đây á, tôi nói với các quý vị á, đấy không phải là đạt được bất niệm tự niệm chân chính theo cách dạy của Đức Phật ở trong ba bộ kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ, và tất cả 13 vị tổ của Trung Quốc về Tịnh Độ Tông, cũng như là hai vị tổ sư Ngài Thích Chí Tịnh và Ngài Thích Thiền Tâm ở Việt Nam chúng ta, là hai vị tổ sư về Tịnh Độ. Thì chúng ta xem tất cả các tác phẩm như Niệm Phật Thập Yếu của Ngài Thiền Tâm cũng không có dạy, và Hương Sen Vạn Đức và Đường Về Cực Lạc, hay các phương pháp mà Hòa Thượng Chí Tịnh cũng không có dạy. Bên như Hòa Thượng Tịnh Không chúng ta cũng không dạy phương pháp đó. Và vừa qua tôi mới xem thấy một cái băng giảng mới đây thôi, mới hồi tháng 4, tức là dịp Phật đản của Pháp Sư Ngộ Thông. Và có một số các Phật tử ở bên Mỹ và bên Úc hỏi Pháp Sư Ngộ Thông á, cái phương pháp niệm bất niệm tự niệm của thầy Minh Tuệ dạy cho một số các Phật tử tu bảo là một tuần cho đến 2-3 tuần thì đạt được bất niệm tự niệm, cái phương pháp đó có đúng hay không? Thì tôi xem Pháp Sư Ngộ Thông Ngài trả lời rằng á, Pháp Sư Ngộ Thông thì Ngài nói rõ trong tôi cái bài giảng tôi nghe Pháp Sư Ngộ Thông Ngài nói là gì? Chưa nghe thấy một, chưa đọc thấy một bộ kinh nào Đức Phật dạy cái phương pháp tu như thế. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, Hòa Thượng Tịnh Không là ân sư của, vừa là sư phụ vừa là ân sư của những người Tịnh Tông Học Hội chúng ta, chưa từng ấn chứng và chưa từng dạy điều đó. Cho nên các Phật tử nếu tu theo Tịnh Tông Học Hội không theo điều đó, không theo pháp môn đó. Và Pháp Sư còn nói rất dài dài nữa, và chốt lại thì Pháp Sư không công nhận đó là phương pháp niệm Phật chân chính như là lời Phật và lời Tổ đã dạy. Đó, đúc kết lại thì Pháp Sư Ngộ Thông, tôi xem cái bài giảng hồi tháng 4 vừa rồi Pháp Sư Ngộ Thông có đúc kết lại như thế. Và tôi thì cũng chắc chắn cái phương pháp đó, đối với các đệ tử của tôi không cho dùng cái phương pháp đó. Vì phương pháp đó, như tôi lúc nãy nói với các quý vị đó, tôi nói một cách trong những danh ngôn từ của nhà Phật đó là lấy vọng để đè vọng mà tưởng là chân. Nhưng thực tế, đấy lấy vọng đè vọng thì vọng càng sinh ra. Một cái vọng tưởng khác đó là gì? Đó là nghe thấy cái câu niệm Phật mình nghe bằng sang phôn đó, mình cứ tưởng là mình đạt được bất niệm từ niệm do công đức sinh ra. Nhưng thực tế đó không phải, mà đó nó là do cái tác động âm thanh. Tác động thanh. Bây giờ các quý vị không tin á, các quý vị chửi một cái câu rất tục, chửi một câu rất tục ghi vào cái băng đó, và các quý vị cũng dụng tâm y như thế, cũng nhất tâm như thế, nhất tâm như thế, và các quý vị nghe 24/24, 3 ngày sau hoặc 7 ngày sau hoặc 2-3 tuần sau, các quý vị bỏ cái mic đó ra và cái tiếng chửi đó luôn luôn văng vẳng ở trong tay chúng ta. Vậy khi đó chúng ta nói là đạt được gì đấy? Hả? Không chửi mà chửi à? Không chửi tục mà vẫn nghe chửi tục à? Đó. Cho nên đó là gì? Đạt ở do cái vọng thính ở bên ngoài thôi. Các quý vị không tin, hoặc bây giờ các quý vị mở một cái bài hát thôi. Các quý vị mở một cái bài hát. Mở một cái bài hát nào mà các vị yêu thích á, thay vào cái chửi tục đi. Cái bài hát nào mà các vị yêu thích nhất á, các quý vị cứ cho vào tai các quý vị nghe hết ngày này qua ngày khác. Và khi các quý vị bỏ tai nghe đi, cho tôi thì khi mà nó đạt đến một cái các vị nghe mà nó thuần đi rồi á, bỏ tai nghe đi, bài hát vẫn văng vẳng trong tai các quý vị. Và khi đi ngủ, các quý vị vẫn nghe thấy cái bài hát đó văng vẳng. Ngủ thì các vị thôi, nhưng mà tỉnh một cái các vị lại nghe thấy cái bài hát đó réo rắt ở trong tai mình rồi. Thậm chí ngủ mê các quý vị cũng thấy là gì? Nghe thấy cái bài hát ở trong tai mình rồi. Nhưng công đức, nhưng nó có công đức, cái bài hát đó với câu chửi tục đó nó có công đức để diệt trừ không? Không có. Vì không phải là nó không thâm nhập vào trong A Lại Gia thức, mà nó chỉ ở trong ở nhĩ căn của chúng ta thôi. Đấy không phải là phương pháp tu tập của nhĩ căn viên thông của Đức Quan Âm nhé. Phương pháp nhĩ căn viên thông của Đức Phật Quan Âm ấy, của Đức Quan Âm Bồ Tát ấy, là phản văn văn tự tính. Nghĩa là nghe lại tiếng nghe của mình. Nghe lại tiếng nghe của mình. Thế nào là nghe lại tiếng nghe của mình? Hướng tâm vào trong, nhìn tất cả cái lỗi của mình để mà tu sửa, hoàn thiện tất cả những công đức của mình chưa làm được. Thấy các bậc tôn túc trưởng lão, thấy Phật, thấy Bồ Tát làm công đức như thế nào thì mình cũng gì cũng học và làm theo như thế. Thấy Phật, thấy Bồ Tát độ chúng sinh bằng cách nào thì mình cũng học và độ chúng sinh bằng cách như thế. Thấy các ngài dùng phương pháp nào để diệt trừ phiền não, diệt trừ tham sân si thì mình cũng dùng cái phương pháp đó để diệt trừ phiền não, diệt trừ tham sân si. Đó gọi là gì? Phương pháp để hướng tới phản văn văn tự tính, nghe lại cái tính nghe của mình. Mỗi khi phiền não khởi lên mình liền biết và liền diệt nó. Người niệm Phật của chúng ta thì các tổ dạy, Phật tổ dạy là gì? Dùng câu A Di Đà Phật để diệt nó. Phiền não khởi lên chúng ta liền biết và dùng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật và diệt nó đi. Nhất tâm niệm A Di Đà Phật và phiền não đó tự tiêu. Đó gọi là phản văn văn tự tính. Nghe là cái tính nghe của mình. Tính nghe của mình là gì? Tính nghe của mình đó là Phật tính. Mà Phật tính đó là gì? Là giác. Giác có nghĩa là biết, hiểu biết. Niệm tâm xấu ác khởi lên chúng ta liền nhận được nó, đó gọi là giác. Phật là gì? Phật dịch là giác. Phật giả giác giả. Phật có nghĩa là giác vậy. Phật nghĩa là gì? Phật nghĩa là giác vậy. Vậy mỗi niệm tâm tham sân si, niệm xấu ác khởi lên chúng ta liền biết nó và dùng câu niệm Phật để trừ nó, đó gọi là giác. Mà giác ở đó chính là tính nghe của chúng ta đấy. Chứ không phải là cái phương pháp mà Như thầy Minh Tuệ nói, do cái phương pháp tu bên ngoài mà đạt được. Vì sao mà tôi nói cái phương pháp đó không phải là phương pháp chân chính? Vì chính thầy ấy đã phủ nhận cái phương pháp của thầy. Sách của thầy viết là gì? Đạt được bất niệm tự niệm thì chắc chắn vãng sinh, đúng không? Có ai đọc quyển đó chưa? Phật tử có ai đọc chưa? Giơ tay xem nào. Đó, một vài Phật tử đọc, một vài người đọc rồi. Có đúng là ở trong quyển sách đấy thầy gọi là đạt được bất niệm tự niệm quyết định vãng sinh không? Chắc chắn vãng sinh không? Ngay cái đầu đề sách thầy đã nói là chuẩn rồi. Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm quyết định vãng sinh. Vậy mà tôi xem cái đĩa giảng của thầy ấy, ngay trong cái bài giảng của thầy ấy, thầy có nói là gì? Ngay trong tuần thất đầu tiên có hơn 50 người đạt được bất niệm tự niệm ở trong cái bài giảng của ngài đó, ở tại Mỹ quốc á, tại bên Mỹ á. Trong cái khóa tu Phật thất của ngài á, cái khóa thất đầu tiên của ngài nói là gì? Có hơn 50 người đạt được bất niệm tự niệm, 52, 53 vị, tôi không nhớ rõ, mà tôi nhớ là hơn 50 vị. Về nhà một thời gian, do mãi làm ăn buôn bán, vợ chồng con cái, gia đình xã hội vân vân đó, một thời gian xong rồi đến dự cái thất sau, thì chính thầy Minh Tuệ lại nói gì? Lại có mấy người bị mất rồi, mất bất niệm tự niệm rồi, giờ chỉ còn có hơn 40 người trong chúng ta để đạt được bất niệm tự niệm thôi. Như vậy các vị thấy không, đã đạt được bất niệm tự niệm mà còn mất đi, đạt được rồi mà còn mất đi, thì đấy có phải của mình không? Các quý vị, đạt được rồi mà sau lại còn mất đi, có dấu khác gì người đi buôn, khác gì người đánh đề đâu, đúng không? Chỉ có người đánh lô đề thì hôm nay thì được, mai thì mất, với kiểu như đánh bạc thế, mới kiểu như thế chứ. Còn tu hành chân chính do công đức tạo thành mà đạt được niệm Phật tam muội thì không bao giờ mất đi nữa. Đạt được niệm Phật tam muội thì không bao giờ mất đi nữa. Mà cái cách nói gì đạt được niệm Phật bất niệm tự niệm, đó chính là một cách nói của đạt được niệm Phật tam muội. Cách nói khác của niệm Phật tam muội. Nghe ngài nói như vậy, thầy Minh Tuệ, thầy nói ở trong cái hội trường của thầy, và tôi xem như thế tôi đã bảo đây là không ổn rồi. Không ổn. Đây không phải là chúng tôi chỉ trích cái pháp tu của thầy ấy, mà đây là tôi nói để cho các Phật tử và đạo tràng cũng như tăng ni ở trong chúng ta biết thế nào là bất niệm tự niệm chân chính. Thực sự bất niệm tự niệm nó phải như thế nào. Hòa thượng Tịnh Không nói là gì? Trường kỳ huân tu, nhất môn thâm nhập. Mà hòa thượng nói là gì? Phải trải qua gì? Nếu mà chúng ta mà giảng thiện căn phúc đức nhân duyên đó, ở cái thời mạt pháp này á, thì hòa thượng nói là cũng phải mất 3 năm. 3 năm trường kỳ huân tu một câu niệm Phật. Không khởi lên là gì? Mong cầu học bất cứ một pháp môn nào khác. Có người thì khi mà dùng một câu niệm Phật để làm phương tiện tu hành một môn thâm nhập rồi, mà phát nguyện 3 năm không thay đổi. Có người bảo là gì? Đến tụng kinh Pháp Hoa, tụng một biến kinh Pháp Hoa là cho minh tâm kiến tính. Thì vị đó cũng gì? Lạy cái vị Pháp Sư kia, bạch Pháp Sư là gì? Con có phương pháp tu hành rồi, và chỉ lấy một câu niệm Phật đó. Có người bảo tụng một biến kinh Hoa Nghiêm là đắc đạo thôi, thành ra là chứng quả La Hán và nhập Niết Bàn thôi. Vị đó cũng nói là gì? Thưa Pháp Sư, con đã có phương pháp tu hành rồi. Và cho dù có người đấy bảo đấy, đưa cho một câu thần chú và chỉ cần trì lên một biến thôi, mất 5 phút thôi, ngay lập tức kiến tính thành Phật. Vị đó cũng nói là gì? Thưa Pháp Sư, con đã có phương pháp tu tập rồi. Không thay đổi, không lay chuyển, chỉ một câu niệm Phật, trường kỳ chuyên tu, hòa thượng nói trong vòng 3 năm thì sẽ đạt được niệm Phật tam muội. Đây là thời mạt pháp của chúng ta đấy. Đấy là thuộc cái bậc mà tu hành là siêu thắng đó. Chúng ta biết đó, ngài Diệu Liên Pháp Sư là một vị đại pháp sư nổi tiếng của Đài Loan. Ngài hành pháp là Ban Châu Tam Muội. Các quý vị biết là hành pháp Ban Châu Tam Muội 90 ngày không ngồi, không nằm, chỉ có đứng và đi thôi. Nào các quý vị có ai làm được không? 9 ngày còn khó chứ đừng nói là 90 ngày. Mà ngài Diệu Liên Pháp Sư, đời tu của ngài đó, hành được là gì? Hơn chục lần, gần 20 lần là hành cái phương pháp Ban Châu Tam Muội. Mỗi một lần hành ít nhất là 90 ngày. Các quý vị thấy chưa? Cả ngày 24 tiếng đồng hồ, cả ngày cả đêm 24 tiếng đồng hồ, không đặt lưng xuống chiếu, không đặt mông xuống chiếu, có nghĩa là không ngồi mà cũng không nằm, chỉ có đi và đứng thôi. Đi thì kinh hành, đứng thì lễ Phật. 90 ngày đêm như vậy, các quý vị xem. Mà cuộc đời tu của Hòa Thượng là gần 20 lần nhập thất thành phương pháp ban chu tam muội như thế. Thì ngài mới gì? Ngài mới gọi là đạt được là niệm Phật tam muội. Hay nói theo cái cách của là niệm Phật bất niệm từ niệm đó, đấy cũng là một cái cách nói khác của niệm Phật tam muội. Mà chúng ta biết cái sức định lực và cái sự tu hành của thượng sư như vậy, 90 ngày lưng không đặt xuống chiếu, mông không ngồi xuống đất, chỉ đi kinh hành và lễ Phật, mà hơn chục lần như thế trong cuộc đời tu của ngài mới đạt được cái điều đó. Thì bây giờ chúng ta gì? Chúng ta là những cái người như thế nào mà chúng ta dám ngông nghênh mà bảo là tu chỉ cần vài ngày là đạt được bất niệm từ niệm? Đây hỏi sư ông Hạnh. Sư ông Hạnh đây hôm rồi cũng đạt được rồi đúng không? Ông Hạnh hôm rồi cũng bảo là cũng đạt được 2 hôm rồi đúng không? Có đúng không? Đây kể, đứng đây kể lại cho chúng nghe xem là hôm lúc đây thì ông Hạnh thế nào mà đạt được cái đó? Thôi hả? Ngại hả? Làm gì mà ngại? Kể cho mọi người biết đó là gì? Cái phương pháp không phải là chính pháp. Sư ông hành theo 2 hôm đạt được, ông nghe cái tiếng niệm văng vẳng, niệm Phật ở trong tai văng vẳng. Thì ông lên ông hỏi thầy. Hỏi thầy thì thầy bảo á, nếu mà thực sự ông mà đạt được niệm Phật bất niệm từ niệm á, như ông nói á, thì đấy là của ông. Còn nếu không phải của ông á, thì bây giờ tối nay ông về ông tụng biến Bát Nhã cho tôi, tụng biến kinh Bát Nhã hoặc thậm chí là Bát Nhã Tâm Kinh thôi, và khởi cái tâm là gì? Hướng với Phật, khởi lên đối trước Phật mà nói hướng là gì? Nếu cái này không phải là của con thật sự, do bên ngoài đem vào mà có, thì con nguyện là gì? Ngủ qua tối hôm nay là nó tan biến đi. Còn nếu thực sự là của con tu được thì nó ở bên con suốt đời. Và đến hôm sau ông lên, lời nói của thầy quá thực không sai. Tối hôm qua ông tụng kinh xong ngủ qua đêm sáng còn mất rồi. Đó. Còn mẹ mà Phật tử ở trên Điện Biên lên tu trên núi mấy ngày cũng đạt được cái này, đạt được cái bất niệm từ niệm đâu 2-3 ngày rồi, 3 ngày hay sao ấy. Thế cái hôm đi xuống, chuẩn bị xuống núi thì gặp một cái trận mưa to, sấm sét ở trên núi thì sấm sét nó hay nhiều, sấm sét nó đánh gần thì nó làm loanh một cái, giật mình một cái, thế là cũng mất luôn. Đó. Có chuyện thật 100%, không phải chuyện thầy bêu xấu đâu. Đó, thật 100%. Đó cho nên á, đấy không phải là bất niệm từ niệm. Đấy may là gì? Bây giờ còn thân đấy, ông Hạnh may là còn thân, may là còn gần thầy còn thân, thì không có cứ tiến sâu mà đạt được cái đó. Thời gian đầu á, nó cho là gì? Mình nghe được cái tiếng niệm Phật văng vẳng bên tai. Thời gian thứ hai, nó cho mình thấy các cảnh giới. Nó cho thấy các cảnh giới. Các cảnh giới gì? Các cảnh giới gì? Đầu tiên là cho có gì? Thấy biết gì? Muốn biết về kiếp quá khứ, hiện tại, vị lai của mình nhá. Nó hiện lên như một bộ phim chiếu bóng ấy. Bộ phim video ấy, hiện rõ kiếp trước của mình lên, xem sướng quá. Muốn biết người thân của mình nhá, nó lại hiện rõ lên như một cái bộ phim nó chiếu lại cho mình xem, sướng quá. Muốn biết được bất cứ người nào, nó lại hiện rõ lên như thế, càng sướng nữa. Rồi giai đoạn thứ ba nữa, nó mê hoặc mình nữa. Vậy bây giờ mình có thần thông như thế, mình muốn đi dạo chơi các cõi Phật xem nó ra sao, lên các cõi trời xem nó thế nào. Và nó lại tiếp tục cho mình đi dạo chơi các cõi Phật, các cõi trời. Muốn đi đâu? Hướng về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thiên Ma Ba Tuần, nó biến ra cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thiên Ma Ba Tuần có đủ thần thông, nó biến ra cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới giống như thật để cho mình xem. Nó biến ra cả thân hình Đức Phật Thích Ca một cách là gì? Ngoạn mục mà. Ngày xưa có một vị tổ, trong 28 vị tổ, tôi lâu rồi tôi không nhớ cái vị tổ đó, vị tổ thứ bao nhiêu của Thiền Tông Ấn Độ á. Một hôm á, đi vào rừng gặp vị thiên ma ở trong rừng. Xong rồi vị thiên ma đó ngồi nói chuyện với cái vị tổ sư đó. Ngồi nói chuyện bình thường mà, đối với các bậc đã chứng được cái thánh vị nó cao lên như thế rồi, các ngài ngồi nói chuyện với Thiên Ma Ba Tuần. Thế xong rồi á, thì Thiên Ma Ba Tuần nói về chuyện ngày xưa gặp gỡ Đức Phật như thế nào và thưa thỉnh Đức Phật sớm vào Niết Bàn như thế nào. Bây giờ cái vị tổ kia nói rằng á, ông may đấy, phúc báo của ông còn lớn hơn cả tôi. Thế vị Thiên Ma kia Ba Tuần bảo là tại sao ông nói thế, tôi là ma mà. Bảo ông là ma nhưng ông có phúc hơn tôi. Tôi là đệ tử của Phật nhưng mà tôi sinh vào cái thời gì, thời tượng pháp, cho nên tôi không được nhìn thấy kim thân của Đức Phật là thầy của tôi. Còn ông á, ông vẫn có phúc hơn tôi, ông còn được nhìn thấy kim thân của sư phụ tôi và còn được đỉnh lễ sư phụ tôi, còn được nói chuyện với sư phụ tôi, như vậy phúc của ông nhiều hơn tôi. Và tôi có một cái tâm nguyện duy nhất là gì, tôi thì không biết là cái kim thân của sư phụ tôi trang nghiêm tướng hảo đến mức độ nào. Ông nhìn thấy, ông có thần thông, có pháp thuật, vậy ông có thể hiện cho tôi xem lại cái kim thân tướng hảo của sư phụ tôi có được không? Thiên Ma qua một thời chần chừ, ông đồng ý. Nhưng với một điều kiện, đó là gì? Ngài không được lễ bái tôi. Thiên Ma hiện ra thân hình của Thích Ca Mâu Ni Phật và yêu cầu cái vị tổ kia là gì? Không được lễ bái. Vì đó chỉ là hình tướng do tôi biến ra. Vị tổ kia là gì? Đồng ý. Nhưng mà khi nhìn Thiên Ma Ba Tuần vừa hiện trong một cái khảy móng tay thật ngắn thôi, hiện ra tướng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi khất thực, bưng bình bát đi khất thực ở trên con đường. Cái vị tổ kia nhìn thấy kim thân tướng hảo, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Thế Tôn do Thiên Ma biến hóa ra, không kiềm chế được cái cảm xúc của mình, liền đỉnh lễ sụp xuống dưới đất. Và Thiên Ma Ba Tuần thấy vị tổ sư đó lễ mình một cái, sợ quá, do tổn sợ tổn phước cho nên là gì, liền lại biến lại nguyên hình là Thiên Ma Ba Tuần. Đó là câu chuyện. Các vị về đọc cái quyển 33 về tổ Ấn Hoa sẽ thấy câu chuyện đó. Đấy. Cho nên đấy, chúng ta thấy là gì? Thiên Ma Ba Tuần biến được ra các cảnh giới của Phật. Hòa Thượng Tịnh Không nói á, nếu mà tâm chúng ta không dấy khởi một niệm tham cầu thì Thiên Ma Ba Tuần không thể hiện ra được, không thể biến thành bổn tôn được. Bổn tôn tức là nếu mà chúng ta niệm Quan Âm Bồ Tát, một đời chúng ta chỉ chuyên niệm Quan Âm Bồ Tát, không khởi ra một niệm khác, thì Thiên Ma Ba Tuần không thể hiện ra Đức Quan Âm Bồ Tát được. Nếu chúng ta một đời chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là thầy bổn tôn của chúng ta, thì khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, Thiên Ma Ba Tuần có dùng thần lực đến đâu cũng không hiện ra được Đức bổn tôn của chúng ta, tức là A Di Đà Phật đó, để lừa chúng ta đi theo nó. Trừ rằng chúng ta khởi một cái niệm tâm. Niệm tâm gì? Niệm tâm tham tâm khởi lên. Hòa Thượng Tịnh Không nói trừ chúng ta khởi một niệm tham tâm khởi lên thì không phải là bổn tôn nữa. Cho nên bây giờ Thiên Ma Ba Tuần sẽ hiện ra được thân hình của và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới và lừa chúng ta. Như một cái bẫy á. Như một cái bẫy. Khi lừa được chúng ta rồi á, chúng ta mà thần thức chúng ta mà chết rồi, đi theo rồi, đi theo nửa đường mà cá, thì khi đó nó hiện ra nguyên hình, nó cười khà khà ra, nó bảo mày nhá, mày do gì? Do tham lam thần thông, do tham lam mọi người kính mến, do tham lam độ sinh một cách là gì? Không đúng với công đức của mày nha. Bây giờ mày mắc lưới của tao rồi. Khi đó là dính vào lưới rồi, giống như con cá mắc lưới rồi, có tự cởi được không các quý vị? Cá cắn câu mà mắc vào lưới rồi, lúc đó có tự cởi được không? Con cá có tự cởi được không? Thôi, chuẩn bị mà lên thớt thôi. Cá mà lên thớt thì đương nhiên là chỉ có gì? May mắn hỏa hoàn lắm thì mới gặp được chúng ta mua phóng sinh, đúng không? Biết bao nhiêu ngàn ngàn con cá mắc câu mắc lưới mới được một con là gì? Gặp các đạo tràng, các Phật tử mua phóng sinh, thỉnh về mua về để phóng sinh. Hàng vạn vạn con cá mắc câu mắc lưới thì chỉ có một hai con có đủ nhân duyên là gặp các nhóm đạo tràng, Phật tử, tăng ni Phật tử trên khắp thế giới chúng ta mua để phóng sinh thôi. Còn đa số là gì? Mắc câu mắc lưới thì chỉ có lên thớt vào nồi và vào bụng người ta thôi. Bây giờ chúng ta tu hành cũng y như thế. Khởi lên một niềm, cái niềm tâm tham, tham đắm bất cứ một cái gì đó, tham mau chứng đắc, tham mau được vãng sinh, tham mau có thần thông, tham mau có trí tuệ, tham mau được thấy Phật A Di Đà, thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, vân vân. đó đều là khởi niệm tâm tham, thì đều bị vướng vào lưới của ma vậy. Đó. Các quý vị không tin thì cứ thử đi. Mà thôi đừng có thử. Thử sẽ không có đường ra đâu. Cá mắc câu rồi thì rất khó để mà gặp 10 người mua phóng sinh. Cho nên cái việc này đừng có thử. Liên quan đến tính mạng của mình, liên quan đến pháp thân của mình, liên quan đến đại nguyện vãng sinh một đời của mình, đừng có thử. Thử là chết. 10 người thử thì 10 người chết. 10 người cứ thử lao vào lưới của bác ngư phủ xem, chết hết. Lao vào là chết, dính lưới là chết, khó mà thoát ra được. Đó. Cho nên cái phương pháp tốt nhất là tự chúng ta phải thì phải tỉnh giác. Tỉnh giác. Học Phật phải có trí tuệ. Cho nên á, ngày xưa Phật mới tổ mới gọi gì, người học Phật phải có thầy ở thế đó. Thầy là cái người chỉ đường dẫn lối cho chúng ta. Thầy như là cái người để gì, cầm chiếc dây cương của con ngựa. Thầy như là cái người lái xe, cầm cái vô lăng để đi đúng cái đích mà chúng ta muốn đến vậy. Đó. Chúng ta ngồi ở trên đó, ngồi trên xe, chiếc xe đó, và để người thầy đánh lái cho chúng ta đến nơi. Cho nên ngày xưa các cụ mới nói là, nhất là cái những người ngồi thiền mà không có thầy thì dễ lầm đường lạc lối lắm. Vì ngồi thiền á, thì cái tâm nó nhanh được an định, và nhanh an định thì sẽ rất cảnh giới, nó rất hiện lên rất là nhiều. Ngày xưa khi chúng tôi mới học ngồi thiền á, rất nhiều những cảnh giới nó mê hoặc, nó hiện ra. Có những lúc mới học ngồi thiền á, thì chúng ta thấy gì? Thấy là có những lúc thân thể của mình là gì? Nó to lớn, chật cả hư không. Có những lúc mà mình lại cảm giác là mình ngồi trên một cái đài sen mà nó to lớn, mênh mông như vậy, sướng quá. Rồi có những lúc mình ngồi thiền mình thấy là gì? Cái tấm thân của mình thì nó to lớn như vậy, dần dần nó tan biến, nó biến mất hẳn vào hư không. Và hòa vào hư không, và mình cho là mình đã đạt được một cảnh giới nào đó cao tột của thiền định rồi, vân vân. Có những lúc là mình khởi lên niệm là gì, muốn đi thăm một cái nơi nào đó, liền là mình gì, thấy cái nơi nào đó rõ mồn một như trước mắt mình, sướng quá. Nhưng rất may là sau này tôi học và nương vào cái quyển Chỉ Quán Tạ Thiền của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, và tôi học rất kỹ, gần như từng câu từng chữ ở đó tôi đọc đi đọc lại phải đến vài trăm lần cái quyển Chỉ Quán Tạ Thiền. Nhất là cái phương pháp là gì, trị ma. Cái phương pháp là để mà đối trị với ma, ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư nói ở trong cái quyển Chỉ Quán Tọa Thiền rất rõ. Khi ma nó đến, tâm của mình như thế nào, mình sợ như thế nào, và mình vui như thế nào. Mà khi đối trị với ma thì phải làm những phương pháp như thế nào, giờ nào thì ma nào đến, muốn đuổi cái con ma đó thì dùng cái phương pháp gì để đuổi. Cho nên ngày xưa khi mà rất may là chúng tôi học rất kỹ về cái đó. Cho nên tất nhiên là bây giờ cũng không dám nói tà. Bây giờ mà cứ thấy mà cái nó khăng khác một cái, ngồi thiền hay là niệm Phật hay là tụng kinh, mà thấy khăng khác một cái, hay là ngồi trên pháp hội làm chủ lễ mà thấy khăng khác một cái, liền là phải tĩnh tâm lại và thỉnh Đức Phật A Di Đà, Quán Âm Thế Chí, Thiên Long Hộ Pháp là phóng quang để tiếp dẫn, để hộ trì. Cứ còn một mình không chống được, quả thực không chống được với thiên ma ba tuần, nó đập chết ngay. Đó. Cho nên là phải thỉnh các ngài, khác khác một cái là phải thỉnh các ngài rồi, thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát, Hộ Pháp Thiền Thần, Thiên Long Bát Bộ, Quang Giáng Đàn Tràng để mà hộ trì rồi, điều tiết. Các ngài là cái người điều tiết rồi, mình chỉ là cái người mà thừa hành Phật sự thôi. Đó. Không phải đơn giản đâu các quý vị ạ. Đấy, cho nên cái vấn đề tâm linh, cái vấn đề tu hành, càng tu cao, càng tu sâu thì chúng ta càng gặp những cái điều rất tế nhị ở trong đó. Không khéo là chúng ta tăng trưởng ác chi kiến. Cho nên các tổ ngày xưa mới nói là tu á, mà không có học á, thì là tu mù. Học mà không đến nơi đến chốn á, mà tu á, thì ác chi kiến nó sinh trưởng ra. Cái đấy mới là cái sợ. Và cách đây mấy hôm có một Phật tử nói với tôi là gì? Lên để khuyên tôi tu phải thế này, phải thế khác, phải thế nọ để cho đúng chính pháp. Mà xong rồi tôi rất buồn một cái câu mà Phật tử đó theo tôi cũng nhiều năm. Mà Phật tử đó nói một cái câu, nói ba lần chứ không phải nói một lần. Nói một lần thì là phải do nhỡ miệng mà nói ra. Các vị biết Phật tử nói thế nào không? Là con nói thật với sư ông. Con còn tu hơn cả các sư bây giờ. Không chỉ nói một lần mà nói đến ba lần. Nói đúng ba lần. Vì cái cảnh tỉnh với tôi là con nói thật với sư ông, con tu còn hơn cả các sư bây giờ. Con chưa phát nguyện giữ năm giới mà con gì hầu như con giữ trọn cả năm giới. Tôi nghe thấy tôi chỉ cười thôi, tôi chỉ biết cười thôi, tôi không dám nói cái gì cả. Vì quả thực mà nói là tu hơn các sư thì tôi chỉ có mỗi cái là tôi chưa quỳ xuống để tôi lạy thôi. Tôi cười thôi. Cho nên tu hành bây giờ nó rất khó ở chỗ đó. Vì vậy mà hôm qua tôi nói là gì? Ngày đêm tôi nghe pháp của ngài Ấn Quang Đại Sư, Ấn Quang Văn Sao và Ấn Quang Gia Ngôn Lục. Tôi chốt lại, tôi chỉ cần học ở một cái điều gì? Cái điều khiêm cung, hạ mình để cầu học của ngài Ấn Quang Đại Sư thôi. Và tôi tâm đắc với một câu duy nhất của ngài ở trong đó, ngài nói là gì? Quang tôi là kẻ vô đức vô tài. Ngài chỉ có biết là gì? Hai bữa cơm cháo, ngài nói chỉ hai bữa thôi. Ngài tôi chỉ có biết hai bữa cơm cháo thôi. Cho nên những cái bài viết của ngài thường lấy cái bút hiệu là gì? Là bất huệ. Bất huệ tức là không có trí tuệ. Một ông Tăng không có trí tuệ, tức là ông Tăng gì? Ông Tăng ngu đần. Ông Tăng chỉ có một ngày biết hai bữa cơm cháo thôi, ngoài ra không biết cái gì cả. Ai hỏi cái gì tôi cũng không biết. Hỏi về Phật Pháp cao sâu nhiệm màu như thế nào, tôi chẳng biết. Tôi chỉ có biết mỗi một câu A-di-đà Phật và khuyên mọi người A-di-đà Phật thôi. Tin cho sâu, nguyện cho thiết và lấy câu A-di-đà Phật làm pháp hành và cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thi cho đỗ vào cái tuyển trường của A-di-đà Phật. A Di Đà Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật đưa ra một cái gì? Một gọi là một cái gì? Một cái trường học. Và cái trường học đó, cái mục đích thi tuyển để vào đỗ đó là gì? Tin cho sâu, nguyện cho thiết và lấy câu niệm Phật hành cho chuyên. Đó. Cứ thế mà làm. Ngu ngu ngơ ngơ mà làm được ba điều đó khi đỗ vào cái lớp của Đức Phật A Di Đà mở lớp. Đức Phật A Di Đà chúng ta biết Tây Phương Cực Lạc ngày mở có 9 lớp chính và 1 lớp phụ. Nhá. Lớp phụ đó chính là Quái Viên Địa Tây Phương Cực Lạc, sinh về đó thì 500 năm sau được sinh vào Hạ Phẩm Hạ Sinh. Hạ Phẩm Hạ Sinh là cái lớp chính thấp nhất ở trong 9 lớp học ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ban trên Hạ Phẩm Hạ Sinh thì có Hạ Phẩm Trung Sinh. Ban trên Hạ Phẩm Trung Sinh thì có Hạ Phẩm Thượng Sinh, đó là ba phẩm bậc hạ. Và ban trên ba phẩm bậc hạ đó là ba phẩm bậc trung. Ba phẩm bậc trung đó là gì? Cái lớp thứ tư đó là Trung Phẩm Hạ Sinh. Lớp thứ năm là Trung Phẩm Trung Sinh. Lớp thứ sáu là Trung Phẩm Thượng Sinh. Ban trên ba phẩm, tức là ba lớp bậc trung đó nữa thì còn ba lớp cao hơn. Đó là gì? Đó lớp thứ bảy là Thượng Phẩm Hạ Sinh. Lớp thứ 8 là Thượng Phẩm Trung Sinh. Và lớp cao nhất đó là Thượng Phẩm Thượng Sinh. A Di Đà Phật có 9 lớp học. Lập ra 9 lớp học cho chúng ta. Chúng ta thi vào lớp nào? Thi vào lớp nào đó là gì? Đó là chúng ta phải xét xem cái năng lực, công đức, trí tuệ của chúng ta, sự tu hành của chúng ta. Tổ Liên Trì Đại Sư ngài nói là gì? Việc quyết định vãng sinh hay không là nhờ vào có tín tâm và có nguyện thiết hay không. Đó, các vị vào nói nhé. Quyết định được vãng sinh hay không, ngài Liên Trì nói là toàn nhờ vào tin sâu và nguyện thiết. Đó. Và phẩm vị cao hay thấp thì toàn nhờ vào sự nghiệp trì danh sâu hay cạn. Chúng ta thấy hay không? Đó. Tổ Liên Trì Đại Sư ngài dạy là gì? Việc quyết định vãng sinh được hay không đó là hoàn toàn nhờ vào niềm tin và chí nguyện. Phẩm vị cao hay thấp toàn nhờ vào công hạnh chỉ danh sâu hay cạn. Thế nào là sâu? Sâu có nghĩa là đấy, như Hòa Thượng Tịnh Không nói, cứ hay là như ngài Ấn Quang Đại Sư nói, dùng từng phiến niệm Phật, từng phiến niệm Phật. Hoặc là hàng ngày chúng ta gì, trước tiên là chúng ta cái phương pháp chúng ta niệm Phật hàng ngày theo Tịnh Tông Ngọc Hội này đó, đây mới chỉ là phương tiện các quý vị nhá, chưa là phải phương pháp cứu kính của người niệm Phật, chưa là phương pháp chuyên sâu của người niệm Phật. Đó, cái chúng ta niệm hàng ngày này, niệm theo đại chúng như thế này để cho gì, để cho cái tàng thức A Lại Da của mình gì, làm cho nó sạch những cái nghiệp cấu trần lao ở trong tàng thức của mình dần dần đi, nhường chỗ trống cho gì, cho từng phiến niệm Phật dần dần cất giấu vào trong tàng thức của chúng ta. Đó, cho nên á, bây giờ hôm nay bắt đầu chúng tôi mới bắt đầu dạy các quý vị cái phương pháp niệm Phật sâu hơn, đó là niệm Phật thành phiến. Đó, các quý vị ngồi tĩnh tọa, ngồi một mình, nên ngồi một mình. Cái phương pháp niệm Phật thành phiến này nên ngồi một mình là phương pháp tốt nhất. Đó, ngồi chỗ nào cũng được, chỗ trống vắng mà an lạc, chúng ta thấy an lạc càng tốt. Đó, ai mà lên tản viên tu cái pháp này thì là tốt nhất nữa. Đó, ngồi ban trưa thì ra ngồi ngoài suối, ngồi ngoài suối các quý vị niệm, ngồi dưới bóng cây các quý vị niệm. Ban tối thì các vị ngồi bất cứ chỗ nào, vì tối thì mát mà, trên kia mùa này thì mát thì sướng lắm. Các quý vị lên đó hành cái phương pháp niệm Phật thành phiến của ngài Ấn Quang Đại Sư dạy này, cứ từng phiến góp nó vào, dễ vào lắm. Đó, đấy, các tổ dạy chúng ta thì chúng ta cứ thực hành mà xem. Các quý vị thấy mà, sở dĩ là khoảng độ tầm một năm nay tôi ít cáu giận hơn, nhất là khoảng vài tháng, 4-5 tháng trở lại đây tôi ít cáu giận hơn. Trước các sự việc tôi xử lý một cách nó bình tĩnh hơn. Đó chính là gì? Dạo này tôi đang hành cái phương pháp mà ngài Ấn Quang Đại Sư dạy đó. Và một cái phương pháp nữa mà tôi học được một cái vị tổ sư mà tôi không nhớ tên, lâu lâu rồi. Cái phương pháp này chúng tôi hành từ ngày xưa còn đang đi học, nhưng mà cho đến dạo này thì nó mới tăng trưởng lên một chút. Đó là gì? Tùy tức niệm Phật. Tùy tức niệm Phật tức là dùng hơi thở đi niệm Phật. Hít vào thở ra niệm Nam, hít vào thở ra niệm Mô cho đến A Di Đà Phật. Cứ như thế, hít vào mà hơi, thở ra mà hơi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy, cái đó mới là cái cố tràng, cái suối tràng nó dài đến lê thê vô cùng vô tận. Nghiệp chúng ta là gì? Là vô cùng tận. Thì cái hơi thở của chúng ta gì? Còn hơi thở đến đâu thì chúng ta niệm Phật đến đó. Dứt hơi thở đến đâu tức là chúng ta dứt nghiệp đến đó. Đó, một cái phương pháp của một vị tổ sư, ngài Ấn Quang Đại Sư cũng rất khen ngợi cái phương pháp đó. Và khi hành cái phương pháp đó, chả ai biết là chúng ta đang tu cả. Thiên ma ba tuần cũng chẳng biết là chúng ta tu cả. Chúng tôi nói là chúng tôi tu như thế, thiên ma ba tuần cũng không biết là tôi tu cái gì. Mà tôi chả tuyên chiến hay chả làm gì với thiên ma ba tuần, cho nên thiên ma ba tuần không cớ gì tự nhiên cử người đến hại tôi cả. Tôi có tuyên chiến gì với nó đâu, không làm gì. Tôi vẫn tôn trọng ông ấy là vua của cõi trời thứ sáu, cao hơn cả cõi trời mà Bồ Tát Di Lặc đang cư trú ở trên đó nữa. Phúc báo của vua cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên đó còn cao hơn cả phúc báo của vua cõi trời thứ tư, cõi trời Đâu Xuất nữa. Đó, cho nên đó, chúng ta tu hành làm sao mà chúng ta càng giấu đi cái tướng tu hành thì càng tốt. Đây là trong đạo tràng, đây là bài giảng, đây là thầy nói trong nội bộ đạo tràng chúng ta, để cho chúng ta có kinh nghiệm, chứ không phải là thầy nói như vậy là thầy khoe. Không có cái chuyện đó. Nói cho chúng ta biết có kinh nghiệm để phải tu là sao, càng giấu đi cái sự tu của chúng ta càng giấu càng tốt. Mà nhìn ở bên người bên ngoài á, ngài Ấn Quang Đại Sư nói người bình thường nhìn thấy chúng ta á, thấy chúng ta cứ ngu ngơ hỏi cái gì mà chúng ta cũng kiểu như là chúng ta lắc đầu không biết. Mà thực tế trong lòng chúng ta chỉ có một câu A Di Đà Phật thôi, không rời câu A Di Đà Phật đó. Thì ngài nói là như thế mà chúng ta không muốn vãng sinh thì A Di Đà Phật cũng tuyển thẳng chúng ta vào cái trường ít nhất cũng phải từ phẩm thứ gì thứ sáu trở lên. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói mà
tâm chúng ta đạt được cái trạng thái như thế, chúng ta sẽ đỗ vào cái lớp thứ 6 trong 9 lớp mà A Di Đà Phật mở ra đó. Như vậy là vào gì? Vào lớp thứ 6 là vào lớp nào rồi? Thượng phẩm trung sinh rồi, đúng không? Vào thượng phẩm trung sinh rồi. Mà thượng phẩm trung sinh hòa thượng thì không nói là còn có bao nhiêu? Còn có 3 đời nữa là thành Phật thôi. Các quý vị đấy, vào thượng phẩm trung sinh chỉ còn có 3 kiếp nữa là thành Phật. Mà lên đến thượng phẩm thượng sinh nữa thì nói là gì? Có người chỉ còn có vài trăm năm là thành Phật. Tất nhiên vài trăm năm ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là nó bằng không biết bao nhiêu triệu năm ở thế giới Sa Bà chúng ta này. Đó. Nhưng mà vài trăm năm ở thế giới cho nhân đến là gì? Hàng vô lượng thọ năm ở thế giới đó thì chúng ta không bị sinh tử luân hồi để đau khổ nữa. Tu hành cứ thế thành Phật thôi. Cứ thế mà đi lên dần thôi. Nếu mà tinh tiến về đó mà tinh tiến, tu hành, chịu khó đi cúng dường các đức Phật khắp mười phương, sáng nào cũng chịu khó dậy sớm để đi cúng dường á, thì được nghe pháp, được các đức Phật đó thọ ký, chúng ta hoan hỷ và chúng ta lại về, chúng ta lại chăm thiền định, chăm niệm Phật và chăm học tập nhiều hơn nữa, thì chúng ta lại nhanh thăng tiến phẩm vị nhanh hơn. Chứ không phải là cứ 1000 năm thì mới thăng được một phẩm, không có cái chuyện đó. Mà giống như ở thế giới chúng ta thôi, ai mà chăm chỉ tu hành, tinh tiến tu hành, trong nhà Phật gọi là tinh tiến đó, thì người đó sẽ nhanh được vãng sinh. Còn người đó mà gì, người nào mà cứ lề dề, lười biếng, hành trì đó, và chỉ tu trên hình tướng, lên sư ông, lên hòa thượng, lên thượng tọa rồi, thế là ở đó là bắt đầu là hưởng thụ vật dục của thế gian đó, có thể không vãng sinh được mà còn gì, còn chui vô 3 đường ác nữa cơ. Nợ chúng sinh nhiều còn chui vô 3 đường ác nữa. Thì không phải là đùa bỡn với tính mạng và với pháp thân của mình đâu. Đó. Cho nên á, qua cái bài kệ văn của ngài Thiên Thân ngày hôm nay nói về thanh tịnh công đức và lượng công đức thành tựu á, thì chúng ta thấy thế nào là con đường chính đạo, thế nào là thiện căn sinh xuất thế. Con đường chính đạo là chúng ta phải chọn cái pháp môn. Pháp môn ở đây thì đương nhiên pháp môn niệm Phật, nhưng mà niệm Phật mà mong cầu thần thông, mong cầu mau chứng đắc á, tôi nói là mong cầu mau chứng đắc á, ở ngay thế giới chúng ta cũng rất dễ nhầm đường lạc lối. Cho nên tôi thường nghe Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói một câu mà tôi thường nhớ ở trong tâm mình là gì? Ngài nói là gì? Chỉ cần các ông tin sâu, nguyện thiết và nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu thôi. Còn việc được vãng sinh hay không, đó là gì? Do A Di Đà Phật sắp xếp. À, tôi nhớ rõ in sâu trong lòng tôi là cái câu Hòa Thượng Tịnh Không nói là tin sâu, nguyện thiết, một lòng chỉ danh, trường kỳ chuyên tu và vãng sinh hay không, đó là do Đức Phật A Di Đà quyết định. À, vì chúng ta chỉ là người gì ạ? Là người gì? Nộp đơn và chúng ta thi. Chúng ta thi cho làm hết mình. Làm hết mình. Còn đỗ hay không, đó là gì? Do các thầy giáo chấm bài, đúng không? Và thầy giáo ở thế gian thì còn có thể là mua chuộc bằng cái này được. Cái này là cái gì? Tiền. Cái này là cái tiền. Nhưng còn với A Di Đà Phật, ngài có nhận cái này không? Có nhận hối lộ không? Cái tiền của chúng ta thế gian chỉ là giấy thôi. Nếu chúng ta có đem vàng bạc châu báu để đưa cho Đức Phật A Di Đà, Đức Phật có cần không? Cái đất ngài bước ở trên chân đó là gì? Đó là vàng ròng rồi, đúng không ạ? Cây báo, ao báo, vườn rừng, lầu các vân vân đều là gì? Là bằng thất bảo rồi. Thậm chí có những cái loại mà gì, những cái loại báu mà thế gian chúng ta không kiếm ra, như là trong kinh Vô Lượng Thọ nói cây báu của Đức Phật A Di Đà đó gọi là gì? Gọi là Mani Châu Bảo Vương. Cái loại châu đó là gì? Là rất hiếm. Nó thuộc dạng quý hiếm ở khắp trong gì, tam thiên đại thiên thế giới hay là khắp trong mười phương thế giới. Cái loại châu đó chỉ cái có dùng để gì? Có ở các nước thanh tịnh của các đức Phật thôi. Trên các quái trời thiên đế thích, các quái trời dục giới, sắc giới, vô sông sắc giới không có các loại châu báu đó. Mà chỉ có các quái Phật mới có. Và đặc biệt là quái Tây Phương Cực Lạc mới có cái loại châu đó. Đó. Loại châu đó vì sao lại đặc biệt mới có? Tây Phương Cực Lạc vì thế mới có. Loại châu đó là gì? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là cái cây bồ đề, cái cây bồ đề của Đức Phật A Di Đà mà ngự á, cái tòa ngồi của Đức Phật A Di Đà giống như một tấm gương, một tấm kính vạn năng ấy. Khi mà nhìn vào, muốn nhìn cảnh giới y báo chính báo của các đức Phật khắp mười phương á, thì liền là gì, cảnh giới của các đức Phật ở khắp mười phương đó hiện lên ở trong gì, cái tòa ngồi, hiện lên ở trong các lá cây, hiện lên ở trong thân cây, ở trên trái cây của đức Phật A Di Đà ngự đó. Thậm chí là các vị đại Bồ Tát, các vị mà sinh về thượng phẩm thượng sinh đó, tòa ngồi của các ngài, ao báu của các ngài, vườn rừng của các ngài và lầu cát của các ngài cũng có gì, cũng có thể nhìn thấy các quái Phật, hằng hà sa số các quái Phật ở khắp mười phương, nhưng mà không nhìn thấy hết như là tòa ngồi và cung điện và tấm thân của đức Phật A Di Đà đó. Cho nên á, chúng ta mới thấy là bây giờ chúng ta chỉ cần thi đỗ vào đó thôi, thi đỗ vào một trong chín lớp đó thôi, đỗ vào lớp nào thì đỗ đó. Chỉ cần thi đỗ vào đấy thôi, và về đó thì có một vị giáo sư giỏi nhất, đó là đức Phật A Di Đà sẽ trực tiếp dạy chúng ta. Hai vị phó giáo sư phụ tá giỏi không kém, đó là gì, là Quan Âm, là Thế Chí Bồ Tát đó. Còn các vị tiến sĩ là các vị đại Bồ Tát ở cái hàng đẳng giác, diệu giác và bổ sứ Bồ Tát, hàng hà sa số, vô lượng vô biên, không thể tính hết được. Đấy là các vị tiến sĩ, các vị thầy giáo dạy cho chúng ta. Cho nên đừng có bỏ lỡ cuộc đời này. Tôi thì từ khi mà tôi quyết định một lấy một pháp môn, quyết định vãng sinh trong một đời, chắc chắn là sẽ phải thi bằng được vào một trong chín cái lớp đó. Và tôi mong các Phật tử chúng ta, tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta cũng cố gắng làm sao lập đại nguyện, hành đại hạnh, tức là một pháp chỉ danh, chỉ hoài hết ngày này qua ngày khác, cứ thế chỉ đi, cứ thế niệm đi, niệm dần dần là giống như cái người mà, đây tôi lấy một cái ví dụ, cái cốc này ha, cái cốc này vốn lâu ngày trời tháng không rửa thì nó gì, bẩn hay sạch? Bẩn thì bây giờ tôi chỉ đổ một chút nước vào, khoáng khoáng qua một cái tôi hắt nước đi, sạch chưa các quý vị? Sạch chưa, mà phải đổ gì, chưa sạch tôi nhìn vẫn còn bẩn gì, chưa uống được, bẩn quá, lại tiếp tục lấy nước sạch đổ vào tiếp, khoáng khoáng tiếp, đổ đi, sạch chưa? Chưa sạch mới đỡ thôi. Và tôi cứ đổ nhiều lần như thế, hết ngày này qua ngày khác, đổ ngày hôm nay nó cốc chưa sạch thì ngày mai, các cụ ngày xưa bảo là nước chảy thì đá cũng phải mòn, huống chi cái bẩn kệm ở trong cốc. Tôi không khoắng mà tôi cứ gì cho vào cái giọt nước mưa, nó cứ tí tách, nó giỏ hoài và nó dần dần cái cốc cũng sẽ sạch đi. Cứ thỉnh thoảng tôi ra tôi thăm xem nó đã uống được chưa. Và một ngày nào đó tôi thăm, cứ niệm hoài, và chúng ta cứ niệm, hết niệm to tiếng đến niệm nhỏ tiếng. Rồi muốn tu sâu hơn, các quý vị hành cái phương pháp Ngài Ấn Quang dạy, đó là phương pháp 10 niệm. Từng phiến ghép nó vào. Và khi các quý vị ra mà nhìn ngó, cốc nước ngon lành nha. Uống được rồi thì uống thử xem nhá. Chắc chắn là ngon. Đó. Đã khát. Nói từ sáng đến giờ mấy tiếng đồng hồ, nhìn thấy cốc nước từ sáng đến giờ, bây giờ nó lắng rồi, uống cái ngon quá, đã khát. Đấy, tu hành chúng ta cũng phải dụng cái tâm bền lâu như thế để mà tu. Đừng có vội vàng cái gì cả. Tôi kể cho các vị, ngày xưa tôi vội vàng, mà vội vàng tôi tí nữa bị điên ở trong thất. Tôi đã tí nữa bị điên rồi. Khi tôi chưa cạo tóc, đây là tôi chưa cạo tóc nhé, tôi kể cho các quý vị câu chuyện thật 100% chưa cạo tóc mà tôi tí bị điên. Tôi đọc thấy cái quyển quyển của Hòa Thượng Thiện Hoa, cái quyển gọi là nói về 10 tông phái tu hành của Hòa Thượng Thiện Hoa. Và tôi đọc thấy cái quyển đó, bắt đầu tôi đọc thấy cái tông phái thiền đó, cái tông phái thiền thì nói về cái viết về thiền thì nó hay lắm. Trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật, giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật, phương pháp tu hành chả cần phải học, nhanh thành Phật, chỉ cần thấy tính thì thành Phật. Các vị biết tôi chỉ mới đọc thế nên đấy và học thế là gì? Đọc thế nên đó mà bảo là cái phương pháp ngồi thiền nhanh thành Phật nhất. Và tôi đặt quyển sách xuống, có cái thất của sư của thượng tọa của cố hòa thượng viện chủ chùa Hương á, ở chỗ chùa Vạn Niên mà bây giờ là cái phòng ở của sư phụ tôi á, ngày xưa đấy là cái thất. Còn sư phụ tôi ngày xưa là ở với cái đầu bên này, đầu bên cầu thang ở phía bên này, các chú nào ra đây biết đầu cầu thang. Còn cái phòng mà sư phụ ngủ bây giờ ngày xưa là cái thất của cố hòa thượng chùa Hương ở đó, thất về mật tông. Hôm đó thì cố hòa thượng thì đi dạy học ở trong Mô Lao, sư phụ thì đi vắng, đi thị giả hòa thượng. Tôi ở nhà đọc thấy cái quyển đó một cái, bắt đầu đọc đến cái đoạn đó một cái bảo phương pháp ngồi thiền là giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, kiến tính thành Phật. Sướng quá. Liền vào là tôi ngồi ở trong thất đó. Tôi ngồi gần một tiếng đồng hồ. Gần một tiếng đồng hồ bắt đầu một cái là tôi ngồi mà tâm tôi nó gì? Bảo là bất lập văn tự mà, thì để cho tâm ở trong một cái trạng thái là gì? Vô cầu. Thì tôi cũng để ở trong cái tâm trạng thái vô cầu vào đó và không nghĩ ngợi một cái gì. Khoảng sau 30 phút thì bắt đầu là tự nhiên là mình cảm thấy là toàn thân nó bắt đầu là cứ to đùng ra. Tấm thân của mình to ra, nó chật cá hư không. To ra ngồi là lơ lửng trên hư không. Rồi dần dần bắt đầu được một tí thì mà thấy sướng quá. Khởi cái tâm là yêu thích một cái thì tự nhiên là từ cái tấm thân của mình là cứ nghe nó nhói 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 nhói. Từ dưới này, dần dần là toàn bộ cơ thể. Ở đâu có lỗ chân lông thì ở đó như là có những cây kim đâm vào trong cái thân thể của mình. Bước đầu là đâm như từng cây kim đâm vào thân thể của mình. Và rồi á, được một chốc sau á, toàn bộ là thân thể tôi nó nóng như là một cái lò lửa. Nóng như một lò lửa, nó bốc hỏa từ dưới chân bốc hỏa lên. Và bốc hỏa lên và các quý vị biết mà khi đó toàn bộ thân thể tôi nó run bần bật ra. Nó run bần bật và nó nóng và chắc cái số của tôi nó thì cũng được là chư Phật Bồ Tát thấy là có thể dùng vào sau này có thể dùng được một vài cái việc nhỏ nhỏ gì đó. Như hôm nay thuyết pháp cho chúng ta nghe chẳng hạn, dẫn dắt cho chúng ta đi chẳng hạn. Có thể là các ngài thấy là tôi cũng có thể là để dùng một cái việc nhỏ nhỏ cho tương lai. Cho nên đó, khi mà đang bốc hỏa lên như thế mà cảm thấy là đầu óc toàn bộ cơ thể nó rung bần bật lên thì tự nhiên như có một cái lực gì đó ở phía đằng trước, ở trên ban thờ đó, đẩy mình ngã vật ra một cái. Và tôi ngã vật ra đập đầu sang đằng sau một cái. Thế là bắt đầu tự nhiên là tỉnh và các vị biết là tôi sợ. Và từ đó tôi sợ, tôi không dám bước chân vào cái thất đó. Đó. May mà không bị điên. Chỉ cần một chút nữa thôi là các hệ thần kinh của mình bị phá hủy. Do hỏa bốc lên đó, người ta gọi là gì á? Gọi là tẩu hỏa nhập ma. Đó. Đấy, từ khi đó mà tôi không dám bước chân vào cái thất đó. Vào quét dọn thôi tôi cũng phải tránh và để cho sư ông Thắng là sư đệ của tôi vào quét dọn. Tôi sợ cái tâm cái thất đó như là sợ một cái gì đó vô hình, không dám vào. Đấy. Và đấy là cái kinh nghiệm xương máu trong cái đời tu của tôi. Và sau này khi mà tu thiền 4 năm đó thì tôi rất là cẩn trọng. 4 năm học thiền và tu thiền đó, tôi luôn lấy cái quyển chỉ quán tọa thiền của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư làm cái kim chỉ nam và làm người thầy dẫn đường cho tôi trong suốt cái quá trình học và tu thiền. Cho nên cũng không có cái gì là đáng tiếc xảy ra cả. Vì mọi cái nó đến mình đều biết rồi. Giờ nào ma nó đến nó phá mình. Ví dụ khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta niệm Phật nhất tâm á, chúng ta thấy là khi chúng ta phát nguyện là ngồi không cựa quậy, phát nguyện ngồi như thế thì tự nhiên được một chốc thôi, tự nhiên là có một cái gì đó, hoặc là gì, nó buồn buồn, nó bò từ đằng sau bò lên, hoặc bò từ bên nách bò lên. Thường thường là nó gì, nó hay bò ở khu nách chúng ta này và trên mặt chúng ta này. Có như một con gì đó nó đang bò dập dậy ở trên đấy này, mà nó bò mà chúng ta buồn, có thể buồn mà có thể nó cắn, nó bò lên rồi nó còn cắn nữa, nó cắn cho chúng ta đau đến nỗi là gì, chúng ta bỏ tay lên, chúng ta gãi và chúng ta ngứa, mà chúng ta tưởng như có một con vật gì rất to, có thể nó to gì, to như cái hộp phấn này này, nó đang bò ở lưng chúng ta, nó bò lên như là một con vật gì nó bò lên, và khi đó chúng ta bỏ tay, chúng ta ngoái sang, chúng ta sờ, chúng ta vỗ một cái, chả có cái gì cả, lại mất thì lại bỏ tay ra ngồi thiền được một chốc thì nó lại bắt đầu nó hiện lên như thế. Lúc đó phải dùng bằng cách gì? về xem quyển Chỉ Quán Thả Thiền của Ngài Thiên Thai nói, lúc đó chúng ta ấn định nó khoảng vào giờ gì? Vào giờ Mão chẳng hạn, thì chắc chắn là do con tinh là gì? Do tinh là gì? Do con cáo này, con mèo này, và con hổ nữa, con gì? Con mèo, con gì? Có ba con, mỗi giờ có ba con tinh mị nó làm chủ. Và khi đó chúng ta cứ đọc tên nó lên, thế là nó hết thôi, có gì đâu. Phương pháp đuổi quỷ, đọc tên nó lên là hết. Đọc tên là hết. Hoặc là nếu đọc mà nó không hết á, mà cái trường hợp nó cứ bò chung quanh mình á, như vậy mình chỉ cần biết tên đó là gì? Ngài Thiên Thai nói đấy là gì? Đấy chính là con quỷ thâu lạp cắt chi. Con quỷ thâu lạp cắt chi này nó hay phá đạo hạnh, nó nhận từ cái lệnh của Thiên Ma Ba Tuần phá đạo hạnh của người tu của thế giới Sa Bà chúng ta này, nhất là quái người chúng ta này. Ngày xưa cái con quỷ thâu lạp cắt chi vốn là một vị tỷ khiêu, ở trong cái thời Đức Phật quá khứ vốn là một vị tỷ khiêu, nhưng do phá giới và Đức Phật và chư tăng tần suất cái vị tỷ khiêu này ra khỏi cái tăng đoàn của Đức Phật đó. Sau khi ra khỏi tăng đoàn của Đức Phật đó, vị này gì? Uất hận Đức Phật và tăng đoàn, cho nên đến một cái pháp ngoại đạo và tu theo ngoại đạo, và được Thiên Ma Ba Tuần nâng đỡ và cho làm đệ tử của Thiên Ma Ba Tuần và dạy cho cái phương pháp tu. Và từ đó vị này phát nguyện là gì? Do hận các chư tăng đệ tử của Phật, cho nên phát nguyện đời đời kiếp kiếp là phá phạm hạnh của đệ tử của các đức Phật ở thế giới Sa Bà chúng ta này. Ai ngồi thiền cũng phải trải qua cái giai đoạn mà quỷ thâu lạp cắt chi đến phá, ai cũng vậy. Nhưng khi đó chúng ta chỉ cần là biết là gì? Ngài Thiên Thai Trí Giả nói là chỉ cần lúc đó biết là nói là gì? Chỉ cần khởi tâm và nói là gì? Này quỷ thâu lạp cắt chi, ta nay là người xuất gia đệ tử Phật, ta là người thọ giới và đã giữ giới thanh tịnh, ta không sợ gì ngươi. Ngươi là cái đồ phá giới bị đuổi ra khỏi tăng đoàn. Nay ngươi không còn ăn năn hối cải mà lại còn không biết dừng ăn năn hối cải mà lại còn đi phá phạm hạnh người tu nữa, thì hết cái phúc báo làm quỷ đó, ngươi còn đọa vào trong địa ngục, chịu khổ ở trong địa ngục nữa. Cho nên á, quở mắng nó như vậy, dùng tâm chân chính mà quở mắng nó như vậy, trách cứ như vậy thì quỷ kia sẽ dần dần bỏ đi. Đó là phương pháp gì? Đuổi quỷ trong khi mà gì? Khi tu hành. Đấy, kinh nghiệm tu hành khi gặp quỷ phải như thế nào? Các quý vị, nhất là các ông, các bác, các cô mà sau này muốn nhập thất đó, thì phải đọc rất kỹ cái phương pháp trừ quỷ, hay cái phương pháp khi nhập thất gặp cái cảnh giới ma nó hiện đến thì phải như thế nào. Cho nên mấy đệ tử của tôi đòi tôi nhập thất rồi, ông Hạnh 3-4 lần xin tôi nhập thất ở trên Tản Viên, tôi đều lắc đầu không cho. Vì sao? Vì tôi biết là chưa đến lúc nhập thất được. Giờ các ông nhập thất vào nó chết ngay, nó đập chết ngay. Cái thứ nhất là giới đức chưa đủ, chưa được. Cái thứ hai là giáo lý chưa sâu, rất dễ bị nó lừa. Cái thứ ba đó là gì? Cái phương pháp trị ma, đuổi quỷ khi chúng ta tu tập chưa có. Nhập thất rất dễ bị nó lừa chúng ta và nó cho chúng ta vào chồng. Giống như cái mồi câu con cá, các vị biết, mồi câu con cá thường là mồi rất là thơm, rất là béo, đúng không? Thế con cá nó ngửi thấy mùi thơm, mùi béo thì nó mới gì? Nó mới mò vô chứ, đúng không? Nếu cái mùi câu của con cá là mùi hôi, mùi đắng á, thì con cá nó có tìm vào ăn không? Không. Con cá nếu mà cá nó thích ăn đồ tanh thì chúng ta dùng cái mồi gì? Mồi tanh để nhử nó. Nó thích ăn mùi thơm thì chúng ta rang cái cám thơm ra để gọi nó về, xong rồi nhử nó mới ăn. Ăn vào thì nó mới dính câu. Đấy, thì ma nó giữ chúng ta cũng như thế. Cho nên hôm nay nói cái bài kệ này, mỗi hôm chúng tôi chỉ giảng thế thôi. Và chúng tôi đi sâu về, mở sâu ra. Vì ở đây có gì? Có con đường chính đạo là từ bi mà. Câu nói là chính đạo là từ bi thì chúng ta phải muốn về Tây Phương Cực Lạc như thế nào thì chúng ta phải đi con đường chính đạo. Cho nên chúng tôi mở rộng ra như thế để cho các quý vị biết. Chứ còn nếu chỉ giảng trên cái bài giảng á, thì cái này chỉ giảng 3 hôm là xong. Cả cái quyển Vãng Sinh Luận của Ngài Thiên Thân chỉ giảng 3 buổi là xong. Nhưng tại sao tôi một ngày tôi chỉ có giảng có 4 câu thôi? Một buổi giảng có 4 câu, 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi đồng hồ có 4 câu. Mở rộng ra cho chúng ta có những kinh nghiệm. Đây là những cái kinh nghiệm xương máu của chúng tôi tu hành. Không chỉ một đời này mà còn nhiều đời nhiều kiếp. tích tụ lại. Nay ngồi đây nói với các quý vị, chứ không phải là các quý vị nghĩ là cái kinh nghiệm này chỉ có vài chục năm nay, hơn chục năm nay đâu. Hơn chục năm nay chỉ là cái bề nổi các quý vị thấy. Nhân duyên của một vị tăng tu hành không phải là một đời một kiếp mà trở thành một vị tăng tu hành được, mà phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp tu hành mới thành một vị tăng tu hành. Đấy là chân lý Đức Phật đã nói ở trong kinh. Nhưng còn để mà giải thoát được hay không thì cái vị tăng đó phải cố gắng rất nhiều. Còn đọa lạc hay không cũng do cái vị tăng đó trong cái kiếp tu hành đó có tiếp tục tu hành tốt hay không. Chúng ta biết là Ngài Từ Vân, Ngài Từ Vân sám chủ mà người làm ra cái quyển, người viết ra cái quyển sách gì, Lương Hoàng Sám đúng không? À, có quyển Từ Bi Thủy Sám, Từ Bi Thủy Sám. Ngài Từ Vân còn là Ngài Tuân Thức á, 9 đời là cao tăng. Trước 9 kiếp trước á thì Ngài vốn là một vị đại tướng ở trong cung, là một vị tướng quan văn. Ngài có một người bạn cũng là vị đại tướng nhưng mà quan võ. Hai người chơi với nhau từ nhỏ. Đi vào trong cung thì một người thì chuyên về văn, một người chuyên về võ. Thì Ngài tiền thân của Ngài Từ Vân đó thì vốn là lên được cái vị là gì, mình gọi là tể tướng đấy, nhưng mà thuộc về gì, tướng văn. Còn cái người bạn kia đó thì có sức khỏe, có võ nghệ, cho nên gì, qua những kinh nghiệm chiến tranh trận mạc, cho nên sau này khi mà đất nước giải phóng thì lên là cũng làm vị đại tướng quân. Nhưng khi đất nước giải phóng rồi á thì Ngài Từ Vân bấy giờ á, khởi lên một cái niệm là gì, niệm là sợ bạn mình được đức vua sủng ái hơn, cho nên là gì, cùng với một cái nhóm quan lại trong triều sàm tấu với vua là gì, ông ấy sau khi mà giải phóng, bây giờ đấy thắng giặc rồi, quân ông ấy cầm trong tay, bệ hạ mà không khéo á thì mất ngôi về cái ông này. Vì quân là gì, do vị đại tướng quân chỉ huy, cho nên xoán ngôi là chuyện bình thường. Và nghe tin đâu dục dịch ở đâu là gì, ông ấy đang chiêu binh mãi mã và có thể làm phản bất cứ lúc nào. Vậy thì xin là bệ hạ là phải liệu trước đi. Đó. Cho nên cái vị vua đó nghe Ngài tiền thân của Ngài Từ Vân đó bắt đầu là gì, lập một cái mưu cùng với cái ông tể tướng, là lập một cái mưu là mời làm một cái bữa yến tiệc, mời cái vị đại tướng quân đó là gì, là đi về, nhưng mà ra lệnh cho là gì, để quân lính ở ngoài thành và đi vào để nhận yến tiệc của mình. Vào tới nơi một cái liền là do gì, Tử Cấm Thành, ở trong Tử Cấm Thành thường có quân gọi là quân bảo vệ nhà vua đó. Đó, liền là cho bao vây và bắt lại và giết chết ngay, không có phán quyết cái gì cả, chỉ có nói mỗi là cái là ông là người gì, tạo phản. Và chính cái tiền thân của Ngài Từ Vân ấy là cái vị tể tướng đó, quan văn đó, đứng ra để gì, để hành quyết cái vị đại tướng quan, đồng thời có là những người bạn thân của mình đó. Trước khi chết do uất hận quá, công lao của mình với đất nước như vậy mà lại bị vua, bị người bạn của mình phản bội, cho nên á, cái vị đại tướng quân đó nguyện là gì, tôi chết nhưng mà đời đời kiếp kiếp tôi sẽ gì, theo ông để trả thù. À, nguyện đời đời kiếp kiếp theo để trả thù. Bây giờ lại nói về Ngài Từ Vân, sau khi mà giết xong người bạn của mình á, một thời gian sau thì ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng ngủ chiêm bao, thế như cái giấc chiêm bao quái ác. Cho nên nghĩ về cái tội của mình vì gì, ham cầu danh lợi, sợ bạn là gì hơn mình, cho nên lập mưu diệt bạn. Cái đấy chỉ có mỗi trong lòng của tiền thân Ngài Từ Vân biết thôi. Bây giờ cho nên á, Ngài mới bắt đầu là ân hận. Sau khi ân hận đó mới gì, cáo quan xuất gia, và xuất gia nguyện là tu hành đắc lực và trở thành gì, trở thành một vị cao tăng. Sau khi thành vị cao tăng rồi, và Ngài vì Ngài không tu theo pháp môn tịnh độ, không cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, có thể là ngày đó Ngài tu theo thiền hoặc tu theo một pháp môn nào đó, cho nên là Ngài không vãng sinh. Vì không vãng sinh cho nên gì, 9 đời tiếp theo Ngài đều là vị cao tăng, một trong những vị cao tăng số 1 ở trong đất nước Trung Hoa. Đến đời thứ 9 vẫn là vị cao tăng, tuổi mới ngoài 20 mà trở thành một vị đại pháp sư, lên thuyết pháp tự do tự tại trước hàng bao nhiêu ngàn người cũng không có vướng mắc cái gì cả. Cho nên cái tiếng đó, cái tiếng thơm nó truyền đến tai nhà vua. Nhà vua mời đến kinh để thuyết pháp. Thì vì là tuổi trẻ tài cao, vua thì mộ đạo, cho nên làm một cái tòa ngồi bằng gì? Bằng trầm hương. Các vị biết là cái sập đó bằng cái trầm hương. Gỗ trầm hương thì rất là quý, quý lắm. Nhưng mà gì? Vì tôn trọng pháp sư cho nên gì? Đức vua cho người là gì? Cho người đi làm một cái sập bằng chỉ gỗ trầm rất quý, gọi là để cúng dường pháp sư, để pháp sư ngồi thuyết pháp. Vì pháp sư đó vì là gì? Lên ngồi thuyết pháp ở trên cái tòa gỗ trầm hương đó, và khởi lên, trong khi thuyết pháp khởi lên có một cái tâm thôi là gì? Ta. Được đức vua ân sủng như thế này, tất cả các bậc cao tăng thạc đức ở trong đất nước này chưa được một vị cao tăng thạc đức nào được đức vua ban cho cái tòa để thuyết pháp bằng gỗ trầm gỗ quý như thế này. Vậy mà ta được như thế này, chính tỏ là gì? Nghĩ là mình là người đạo cao đức trọng, siêu vượt tất cả các bậc cao tăng khác rồi. Khởi nó có một niệm tâm nho nhỏ như vậy thôi, liền là gì? Liền là tổn phước và tiểu thố. Cái viên quan đó tiểu thố. Còn cái ngài Tử Vân kia này, trước kia kiếp, cái kiếp trên 9-10 kiếp trước đó chính là để viên án, tên là viên án. Và cái vị quan kia, cái vị quan tướng bị hại kia tên là tiểu thố. Và chúng ta biết không, khởi lên một niệm như vậy liền là gì? Viên án nhập vào làm một cái nhọt ở trong đầu gối này, một cái nhọt ở trong đầu gối, cái nhọt. Nhưng mà gì? Cái nhọt đó có hình mặt, có hình mặt người, hình mặt quỷ, có hai mắt, có cái miệng, mà lại cho thức ăn vào thì nó lại biết ăn. Chúng ta thấy kinh không? Một cái nhọt mà cho vào thức ăn vào nó lại gì? Nó tiêu thức ăn đi, tức là biết ăn đấy, mà đau nhức vô cùng. Sau khi thấy cái vị pháp sư trẻ bị cái nhọt đó đau như vậy, vua cho mời tất cả các ngự y trong triều đem chữa trị cho cái vị pháp sư trẻ của mình, nhưng đều không chữa được. Nhưng sau này á, rất may là gì? Cũng do nhân duyên. Cho nên á, nhân duyên là sao? Nhân duyên do cái khi mà còn trẻ, còn chưa thành pháp sư nổi tiếng, năm mười mấy tuổi còn là vị sa di á, thì á, vị này á, vốn là gì? Tu ở trên một cái núi, nhập thất cùng với một vị sư ở trên núi. Thì bên cạnh cái thất của cái vị này thì có một vị sư bị bệnh cùi, tức là bệnh hủi đó, sư bị bệnh hủi. Thì cái vị sư này cũng vốn chính là một vị Bồ Tát ở Ấn Độ, do muốn độ cái vị này cho nên thị hiện ra, chứ không phải là một vị sư cùi như thế. Nhưng mà thị hiện ra là có một vị sư cùi ở ngay bên cạnh cái thất cỏ bên cạnh như vậy. Nhưng mà rất may là cái vị sư trẻ này á, thì thường qua lại để gần gũi và giặt rũ và giúp đỡ thổi cơm gánh nước cho cái vị sư bị bệnh hủi kia. À, may là có cái tâm là gì? Mà chúng ta biết ngày xưa ai bị bệnh hủi thì ai mà chẳng sợ, đúng không? Ngày xưa bệnh hủi là một cái căn bệnh gọi là vô phương cứu chữa. Vậy mà cái vị sư trẻ kia luôn luôn là gần gũi bệnh hủi, lại còn giặt rũ cho vị ấy nữa, nấu cơm gánh nước cho cái vị sư hủi đó nữa. Cho nên á, thì trước khi cái ngài Tử Vân này đi xuống núi, thì bấy giờ á, thì cái vị sư cùi kia bảo á, mấy năm nữa ông gặp ông sẽ mắc một cái nạn. Mắc khi mắc cái nạn đó thì ông sẽ gì? Đi đến cái núi đó. Đến nơi đó thì có cái ngôi chùa nhỏ trên núi. Và ở trong cái ngôi chùa đó thì đằng trước ngôi chùa có một cây cổ thụ. Và ông vào cái đúng cái ngôi chùa đó thì có một vị sư tên là Kanaka. Đó, Kanaka. Thì gặp cái vị sư đó thì sẽ chữa khỏi cho ông. Cái khi mà sau này mà đau cái nhọt nó đau như thế, các vị lương y ở trong triều, ngự y trong triều giỏi nhất không chữa được, thì khi đó mới nhớ được là mấy năm trước khi còn mà ẩn cư, còn làm sa di á, sư bác á, ẩn cư ở trên núi, thì một cái vị sư cùi á bảo dặn mình sau này nếu gặp hạn thì nên tìm đến cái dãy núi đó tên là gì đó, đến cái khu vực đó có cái ngôi chùa tên thế, có vị sư tên như thế. Và vị này cho người, nhờ người chống gậy dìu võng đến nơi, thì quả thực xa xa nhìn thấy một cây cổ thụ cao vót lên, và đi đến cái ngôi chùa nho nhỏ đó, thì đến nơi đó đỉnh lễ cái vị sư đó, thì cái vị sư đó chính là có tên là Kanaka. Và cái vị sư đó sau khi mà nghe ngài kể bệnh xong mới bảo là đi xuống, thôi ông đi xuống dưới suối múc một hũ nước suối mang lên đây. Thế mang một hũ nước suối lên nữa, đặt lên trên ban Phật. Vị sư Kanaka đó cùng bảo ngài ra lễ Phật, hai thầy hai người ra lễ Phật xong đó bảo là gì? Một nửa thì lấy vào uống, còn một nửa thì đem mà rửa vết thương, mang ra ngoài sân mà rửa vết thương. Khi vừa mang ra sân vừa rửa thì một cái thì bắt đầu cái nhọt kia nó gì? Nó khóc lóc, nó kêu la thảm thiết, nó bảo xin đừng giết tôi. Xin đừng giết tôi. À. Thế xong rồi nó mới kể ra gì? Nó mới kể ra nó đối trước cái vị Bồ Tát Kanaka kia, cái vị Kanaka kia cũng không phải vị bình thường, mà đó chính là vị Bồ Tát. Một vị Bồ Tát hiện thân ra để giúp cho ngài Từ Vân. Cho nên ấy, sau đó thì chúng ta mới biết là sau đó khi mà nghe như thế thì bắt đầu ngài Từ Vân mới hỏi nguyên cớ. Thì ngài Kanaka hỏi nguyên cớ thì nó mới khai ra, để nó vốn là tiểu thố, kể ra cái câu chuyện mà 10 kiếp trước mà viên án giết nó như thế nào, đã theo báo án 9 kiếp rồi, nhưng mà do 9 kiếp ngài đó đều là vị cao tăng cho nên không báo được. Do đời này do khởi cái tâm là gì? Khởi cái tâm là kiêu căng ngã mạn mà nhận cái tòa trầm hương của vị vua kia, cho nên là gì? Cho nên mới có cơ hội để báo thù. Thôi thì nay là gì? Xin là Bồ Tát là cứu con. Con cũng hiểu rồi. Theo ông ấy 9 năm 10 này, theo ông ấy 10 đời cũng mệt mỏi lắm rồi. Mà nay thì con nếu báo thù ông ấy thì sau ông lại báo thù con, cho nên thôi xin ngài để cho con đi quy y Tam Bảo. Và ngài Kanaka Bồ Tát liền là quy y cho cái con quỷ, tức là tiểu thố kia. Đó. Ông tướng tiểu thố kia và siêu độ cho nó. Và khi đó ngài Từ Vân mới khỏi. Và sau này, nhân duyên sau này, ngài viết ra cái cùi quyển Từ Vi Thủy Sám đó. Một phần cũng là về siêu độ cho cái một vị hoàng hậu ở trong chùa, ở trong kinh thành. Một phần cũng là để sám hối tội chướng của mình và để cho chúng sinh ở thế gian nương vào đó để sám hối cái tội chướng của mình đấy. Cho nên cái thế giới vô hình và cái việc làm của chúng ta ở thế gian đó, nó luôn luôn là có nhân có quả, gieo nhân thì gặt quả theo nó. Cho nên qua cái bài kệ này, chúng ta phải đi theo con đường chính đạo thật sự, đừng theo con đường tà. Lấy cái thiện căn để mà gì, làm cái nhân xuất thế. Thiện căn ở đây chính là pháp môn tịnh độ của chúng ta, chỉ có tin sâu nguyện thiết, trường kỳ chuyên tu một lòng là niệm Phật thôi. Đó, 3 tiếng đồng hồ đi đứt rồi đúng không? Này lại 3 tiếng đồng hồ đi đứt rồi, thôi chúng ta nghỉ.
Chúng ta đứng dậy trang nghiêm hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe,